này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui tung bày.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gửi mấy bạch ni trưởng trụ trì chùa Thiên Hòa.
Kính bạch quý sư cô tại bổn tự, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Trước hết thì nhân mùa ăn cư kiết hạ, xin thành kính vấn an sức khỏe đến ni trưởng cùng quý sư cô trong bổn tự. cầu nguyện chư Phật gia hộ cho ni trưởng và quý sư cô nhân mùa ăn cư kiết hạ luôn được nhiều sức khỏe, tấn tu đạo nghiệp, phước chí nhị nghiêm và Phật sự viên thành. Đặc biệt là thân chúc cho tất cả các vị Phật tử chúng ta nhân cái mùa ăn cư kiết hạ của chư Tăng Ni, cũng là cái mùa mà chư Phật tử chúng ta tiếp nối theo cái hạnh nguyện tu học an cư, và chúng ta cũng theo để mà tinh tấn tu học, cầu Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc trong gia đình và an lạc trong cuộc sống, cũng như trên con đường đạo lúc nào cũng được tiến triển tốt đẹp trên cái con đường tu tập giác ngộ tâm linh của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, cứ một năm là tôi trở về thành phố Nha Trang, lại gặp lại những cái khuôn mặt thân quen, Phật tử của chùa Thiên Hòa cũng như các Phật tử ở gần ở nơi đây thường xuyên đến để tham dự và sinh hoạt tu học ở tại chùa Thiên Hòa. Thì trong cái mùa ăn cư kiết hạ là cái mùa chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm trao dồi giới học, thì chúng ta là Phật tử, chúng ta ngoài cái việc mà bận rộn công việc cuộc sống gia đình, công việc làm ăn, cũng như là đang thực hiện cái vai trò của hoàn thành trách nhiệm của chúng ta ở thế tục, nhưng chúng ta cũng không quên cái việc tu học giải thoát giác ngộ và phát triển tâm linh của mỗi cá nhân của chúng ta. Cho nên hôm nay cho dù trời có nắng gắt nhưng mà thời tiết khắc nghiệt cỡ nào, chúng ta ngoài cái việc làm bổn phận trách nhiệm hoàn thành được cái công việc ở đời, chúng ta vẫn trở về hàng tháng đến chùa Thiên Hòa để cùng nghe pháp và được sự hướng dẫn của ni trưởng cũng như là quý sư cô trực tiếp để hướng dẫn tu học cho các vị. Đó là cái điều mà chúng ta đã biểu hiện được cái sự tín tâm và cái sự tinh tấn của chúng ta. Cho dù cuộc sống có mệt mỏi như thế nào nhưng chúng ta cũng không quên bỏ những cái kỳ sinh hoạt ở tại chùa Thiên Hòa trong cái sự tu học của chúng ta. Cho nên tôi rất là tán thán công đức và cái sự mà chân thành tu học của các vị Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta hôm nay. Cầu Phật chứng minh lòng thành của các vị. A Di Đà Phật. Thưa các vị, trong cuộc sống này thì chúng ta thấy rất là phức tạp, muôn màu muôn vẻ, mà ngay cả tôi mà đi vào trong cuộc đời hoặc là đi ra đường, tôi cũng thấy là có nhiều điều mà chúng ta cảm thấy nó làm cho chúng ta bị bối rối, mà nó phức tạp, rồi nó đủ trò hết, nói chung là nhiều trò. Cho nên chúng ta mà không khéo thì chúng ta rơi bẫy hết, hoặc là chúng ta không khéo thì chúng ta lại bị đắm nhiễm trong những cái vòng của thế tục. Cho nên ở đây thì để góp cho một cái chút cái tư tưởng trong cái biển Phật Pháp, để đóng góp cho các vị hiểu thêm hoặc là suy nghĩ thêm về những cái việc làm của chúng ta để có được cái sự lợi ích trong cuộc đời. Cho dù cuộc đời có phức tạp bao nhiêu, có khổ đau bao nhiêu, nhưng dưới một cái sự chân thành thật tu thật học của người đệ tử Phật, biết vận dụng giáo lý Phật vào trong cuộc đời, thì thật sự chúng ta vẫn tìm được cái cuộc sống an lạc trong cái bể khổ mà người đời đang bị đau khổ như thế này. Cho nên hôm nay thì tôi xin giảng chủ đề là việc làm đúng chánh pháp. Mời các vị cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Khi nói tới việc làm á, đó là tôi dịch rõ luôn là cái tiếng Việt của chúng ta là việc làm. Việc làm có nghĩa là cái hành động của một con người chúng ta, cái hành động của chúng ta làm như thế nào. Bây giờ hợp chánh pháp, việc làm hợp chánh pháp hoặc là đúng chánh pháp, thế nào mới gọi là đúng chánh pháp? Việc làm mà đúng chánh pháp, chánh pháp đây là muốn nói về đúng theo lời dạy của Đức Phật, cho nên chúng ta gọi là chánh pháp. Nó không có bị ô nhiễm, nó không bị mê tín, mà nó thuần giáo lý của Phật, mà hiểu được giáo lý của Phật. Có nghĩa là việc làm chúng ta dựa trên cái tư tưởng giáo lý của Đức Phật để biểu hiện ra cái việc làm của chúng ta trong cuộc sống. Như vậy á, thì mới gọi là việc làm đúng chánh pháp. Thế thì hầu hết con người đời của chúng ta đó, hễ nói tới việc làm thì ai cũng làm dễ cả, đúng không ạ? Họ cứ suy nghĩ như thế nào là họ làm theo đó, họ cảm thấy được là họ làm. Hoặc giả là chúng ta cảm thấy là hài lòng chúng ta thích thì chúng ta làm. Nhưng mà đôi khi cái hành động của chúng ta làm á, chưa chắc mà để cho những người khác xung quanh người ta có thể mà hài lòng và có thể chấp nhận được cái việc làm của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta đang bị nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại và nhiều cái sự rắc rối đến với chúng ta, là do cái việc làm chúng ta nó chưa có hợp với chánh pháp của chúng ta. Nếu nói về một người đệ tử Phật, nếu việc làm ở đời thì mình không nói rồi, phải không ạ? Nhưng mà việc làm đúng chánh pháp có nghĩa là muốn nói là cái hành động của người đệ tử Phật dấn thân vào cuộc đời, ứng xử trong dòng đời, hòa nhập trong cuộc đời, như thế nào mà những hành vi, việc làm và những cái phương tiện của chúng ta mà biểu hiện nó phải hợp với giáo lý Phật, nó không trái, và nó phải có một cái nền tảng rõ ràng để biểu hiện được cái hành động của chúng ta làm. Nó phải có lợi ích cho mình, cho mọi người, cho cộng đồng xã hội và cho đạo Phật của chúng ta. Như vậy thì cái việc làm đó mới gọi là hợp chánh pháp được. Ở đây giờ chúng ta suy nghĩ lại từng việc một, đưa ra ví dụ cụ thể cho chúng ta thấy, để chúng ta xem coi chúng ta đã làm đúng chánh pháp chưa. Tôi lấy ví dụ như là trong bối cảnh của chúng ta là cái việc mà chúng ta mua bán chẳng hạn. Việc mua bán, nếu ở đây có những ai mà làm cái nghề tiểu thương đó, mua bán nhẹ hoặc là mở cái tiệm vân vân, thì cái việc làm chân chánh là gì? Làm như thế nào mà phải có lợi ích cho mình, thấy không? Cho người khác, cho cộng đồng xã hội, mà không ảnh hưởng Phật giáo chúng ta khi chúng ta mang tiếng là người đệ tử Phật. Mà chúng ta buôn bán như thế nào, cái phong cách như thế nào mà để người ta có ấn tượng với chúng ta, và cái việc mua bán chúng ta nó lại không bất lợi cho những người mua, cho một cái tập thể cộng đồng. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Tôi lấy ví dụ một cách rất đơn giản, hiện giờ Việt Nam chúng ta là việc trái cây trước đi ha. Việc buôn bán trái cây, ở đây có ai bán trái cây không? Có ai có không? Ở đây có hả? Ở đây có bán trái cây hả? Thôi trong nhà mình mở ra để nói cho nghe thôi, chứ phải nói xấu nghe. Ví dụ như chúng ta bán trái cây hiện giờ, có một số trái cây mà của Trung Quốc, phải không à? Nhập vào đây, mà trái cây nó ủ rồi, nó ướp rồi, nó thế này thế nọ, nó rất là nhiều cái điều rất nguy hại cho người Việt của chúng ta. Ví dụ như sầu riêng á, tôi được nghe, ngay cả người Việt chúng ta cũng vậy đấy. Những người mà không có lương tâm á, sầu riêng hái mà chưa chín mà tôi nghe nói bỏ cái gọi là cái cục pin hay là cái gì đó, phải không? Bỏ vô cái ủ hoặc là một cái chất gì đó là ngày mai là nó vàng vàng tươi liền, nó chín ngay, ăn rất là độc. Hoặc giả là táo Trung Quốc bây giờ thì chúng ta thấy, chúng ta đã lên mạng chúng ta coi rất là nhiều rồi, một số trái cây của Trung Quốc mà nhập vào đây. Mà nếu như chúng ta là một người đệ tử Phật mà bán trái cây thì chúng ta phải xem lại xem việc làm của chúng ta nó có thích hợp hay không, có đúng chánh pháp hay không. Đó là cái lương tâm của mỗi con người bán hàng của chúng ta. Nhưng hầu hết là một số người dân mà gọi là không hiểu biết, là ở một cái số tỉnh thành xa xôi, cho nên người ta thấy lợi là người ta làm thôi. Còn đối với các cô bác ở thành phố của chúng ta, đặc biệt thành phố Nha Trang là thành phố biển, cho nên ở đây là mỗi cái việc chúng ta làm biểu hiện cho người Việt của chúng ta, phong cách của người Việt nó nằm ở trong cái nếp sống của người dân của chúng ta ở đây. Bởi vì thành phố biển Nha Trang là thành phố du lịch, mà du lịch thì là biểu hiện cho cái sự mà tôn vinh vẻ đẹp của thành phố biển và con người của thành phố biển Nha Trang như thế nào. Chúng ta sống như thế nào, tiếp khách như thế nào, để cho những người nước ngoài người ta đến thành phố biển, người ta gặp thành phố Nha Trang rất là tuyệt vời, mà con người tiếp xúc con người Nha Trang càng tuyệt vời hơn nữa. Như thế thì làm thế nào để người ta có ấn tượng như vậy? Hoặc là mọi người Việt ở khắp nơi trên toàn quốc này, người ta trở về thành phố Nha Trang, người ta thấy được cái bẩm chất, cái ứng xử và cái lối sống và cái phong cách của người thành phố Nha Trang, đó lại xứng với tầm và tương đương với lại một cái thành phố vẻ đẹp về mặt thiên nhiên. Đó là cái chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên vì cái đó mà mỗi việc làm của mỗi người dân chúng ta nó phải có cái ý thức cao để làm sao đừng ảnh hưởng cả cộng đồng, xã hội và những người ở thành phố Nha Trang của chúng ta. Đó là cái người đệ tử Phật, chỉ có người đệ tử Phật mới có suy nghĩ nhiều như vậy thôi. Cho nên ví dụ như trái cây mà chúng ta mua, thà là chúng ta trái cây nó không có tẩm thuốc à, rồi hoặc là nhập những cái trái cây mà nó an toàn thực phẩm á, thì chúng ta nên bán. Nhưng mà nếu giả sử đừng có vì cái lợi đồng tiền mà biết là của Trung Quốc là nó nguy hại mà báo chí đã đăng mà chúng ta vẫn bán, rồi nói dối với lại người mua hàng à, đây là không phải táo Trung Quốc mà là Thái Lan vân vân đại khái gì, thì cái đó là cái hành vi của chúng ta, việc làm chúng ta nó không hợp với chánh pháp chút nào cả. Cái việc làm đó chúng ta phải suy nghĩ lại để làm sao chúng ta phải tu niệm lại do cái nhận thức tư duy của chúng ta. Tôi nói về vấn đề mà trái cây thôi, chưa nói về vấn đề khác. Hoặc là hoa cũng vậy nữa. Hiện giờ đó, tôi không biết thành phố Nha Trang có hay không, nhưng mà đây là cái sự thật mà ngay tại ở Việt Nam chúng ta cũng đã một số tỉnh đã thấy rồi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nữa, mà tôi không ở Nha Trang tôi không biết. Những người bán hoa cũng vì cuộc sống sinh nhai à, thì người ta cũng vẫn là à, ví dụ như mà trưng những cái bình hoa như thế này bán ra thì nó không thành vấn đề, đúng không? Nhưng mà ngặt nổi là những cái vấn đề mà đám ma đó, lẵng hoa tươi đó các vị biết không, đưa đến phúng điếu xong rồi bắt đầu là nhiều khi người dân ở cái người thân ở trong gia quyến đó, người ta thấy để nhiều quá rồi, cho nên một là người ta gọi người ta cho hoặc người ta dục, hoặc giả nó còn tươi đó thì tự nhiên là những cái người bạn hàng sẽ tới để mà cò kè để mua. Thì nếu mà mua như thế thì người dân thì nhà đám người ta cũng thấy tiện là cũng bán chứ mất mới gì đâu, đúng không ạ? Như vậy thì mình phải xem lại coi, bây giờ cái lẵng hoa mà người ta cúng cho người chết rồi, bây giờ mình mua về với giá rẻ mà người bán cũng vậy, ngay cả bản thân nhà đám cũng bán như thế cũng không đúng nữa, đúng không ạ? Mặc dù đồng tiền mà chúng ta làm như thế không được, bởi vì đã cúng cho người chết là người ta đã xài rồi, mà bông xài rồi á, rồi vì đồng tiền mà mình bán lại cho cái lái, cái mối lái, rồi mang về nó chỉ rút ra nó sửa một vài cái hoa khéo thôi để tô điểm thêm nó thành một cái hoa mới lại, rồi người khác người ta không biết người ta lại mua nữa, lại mua là người ta đi viếng nữa. Cho nên cái tình trạng này ở thành phố Hồ Chí Minh đã có, mà tôi không biết là thành phố Nha Trang có hay không. Mà đây là cái việc mà đối với những người bán hoa, mà tôi nói chung là những người đã là đệ tử Phật, chúng ta phải có một cái đạo đức một chút xíu. Mình kiếm tiền nhưng mà đừng có lấy cái danh nghĩa của người chết, lợi dụng của người chết để mà chúng ta kiếm đồng tiền, rồi chúng ta lại lừa đảo những người mua bán khác, thì người ta không biết, người ta sẽ chân thành, người ta mang tới như thế thì nó bất tiện cho chúng ta nhiều. Ngay cả vòng cườm cũng vậy nữa các vị. Cho nên tôi mà đi mua mà tôi đi đặt các hả, là tôi nói trước tôi phải xem từng hoa một, cấm cho tôi chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi hoa cườm tôi phải coi, nhìn là biết liền cũ hay không, mà các vị phải thấy cái dòng cườm, cái độ mà bén nó phải sắc sảo, chứ nó méo cái này nó móp cái kia, cái độ cong á nó móp tới móp lui như thế là nó đã xài qua rồi. Cho nên cái tình trạng này rất là nhiều xảy ra. Tôi nói như thế để cho các cô bác thấy là mình thấy tình hình nó và đã đang, mình không trách những người mua bán hoa mà cũng không có trách bất cứ ai. Có điều chúng ta thấy xã hội chúng ta như vậy, con người đạo đức xuống cấp quá, chẳng qua là vì cuộc sống nó khó khăn, cho nên con người phải tìm đủ mọi cách để kiếm được đồng tiền nuôi bản thân. Đó là cái sự thật mà chúng ta không chối cãi được. Nhưng mà kiếm đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, bằng trái tim của chúng ta, thì đó mới là đệ tử Phật. Thì xin lỗi các cô bác, thời nay chúng ta không có tiền chưa chắc chết đâu. Nói mà chết vì đói thì không bao giờ có.
Nhưng mà chết vì ngu thì hình như nó bị nhiều hơn thời xưa nhiều. Chết vì tham, chết vì ngu thì nhiều. Cho nên cái việc làm đó không đúng chánh pháp như Đức Phật đã từng dạy chúng ta. Thì tôi nói như thế không phải va chạm tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta phải nhìn rõ được hiện trạng của xã hội, thì chúng ta phải phân tích ra để chúng ta thấy và chúng ta kinh nghiệm. Và nếu như những ai đang trong tình trạng đó thì cũng đóng góp một phần nào cho cái đạo đức của lối sống của người Việt của chúng ta, hoặc giả là đạo đức của một con người với nhau, nó lại không bị tổn hại quá nhiều vì vấn đề lợi ích đồng tiền cá nhân như thế, thì nó cũng không hợp cho chúng ta. Đây tôi chỉ góp ý cho những người nào mà đã là Phật tử mà chúng ta bán hoa, bán trái cây, thì chúng ta cũng phải biết được cái tình huống. Những cái gì chúng ta bán nó phải có lợi cho người mua, nhất là những hoa mà để mang lên cúng Phật vân vân, thì chúng ta cũng phải xem lại cái vấn đề này. Cái đó là cái mà tôi xin chia sẻ hai ví dụ nhỏ về lĩnh vực mua bán, để cho chúng ta sẽ thấy còn nhiều cái dạng mua bán khác nữa, thì chúng ta sẽ nhìn lại chúng ta xem. Đúng không ạ? Cái việc thứ hai nữa là chúng ta việc làm chúng ta cũng phải xem lại. Ví dụ như là nếu ai là những người làm giám đốc công ty xí nghiệp, thì cái quy tắc của nhà nước của chúng ta, và chúng ta cũng biết á, là ví dụ như nhuộm vải hoặc là dệt vải hoặc là những cái cơ khí dầu máy vân vân, thì nó phải có một cái nơi để mà thải ra cái chất thải. Mà cái chất thải đó nó không phải không bị nhiễm ô trường, môi trường sinh thái và những cái nhà xung quanh của cái cơ quan xí nghiệp đó. Mà hiện giờ thì chúng ta thấy là lên TV đó, hết VTV1 nói về cái công ty này, nói về công ty kia. Họ có tiền, họ cứ dúi vào những người địa phương, rồi họ làm cho dân khổ thôi. Ví dụ như là những cái chất mà nó thải ra là chất hóa học không, mà thải ra ô nhiễm cái nguồn nước, mà dân chúng kêu than thì cũng không làm gì được cả. Như thế thì chúng ta đâu phải chúng ta có tiền là chúng ta sẽ muốn làm gì làm, bịt miệng người này, bóp miệng người kia được. Mà dân chúng ta là người dân là xung quanh là bị khổ. Cho nên nếu như chúng ta là đệ tử Phật mà chúng ta có làm ăn mở công ty xí nghiệp vân vân, chúng ta phải tính được cái hướng làm sao phải giữ môi trường sạch xanh và không bị ô nhiễm dòng nước, cũng như không có một cái sự bất lợi cho dân chúng xung quanh ở cái công ty xí nghiệp mà chúng ta mới mở. Có như vậy thì việc làm của chúng ta mới gọi là đúng theo tinh thần của đệ tử Phật được. Thế là sự thật, ở nước ngoài nó nghiêm khắc lắm, không phải như chúng ta ở đây đâu. Chúng ta ở đây khó mà dễ, thắt ở bên trước mà lòn ở phía sau. Cho nên nó làm cho chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Ở nước ngoài khi mà chúng ta mở một cái xí nghiệp, một cái công ty, nó phải có một cái cách gọi là cái kích thước và cái quy tắc quy củ rõ ràng. Anh mở một cái xí nghiệp bao nhiêu người trong bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu công nhân là bao nhiêu mét vuông. Và trong khi đó nó còn phải có cái dạng là phòng cháy, chữa cháy và cái lối thoát hiểm phải có. Nó phải kiểm tra như thế nữa. Rồi đã thế rồi, bây giờ cái chất mà ví dụ như tùy theo anh mà muốn sản xuất ra những cái đồ nhựa vân vân, thì dĩ nhiên cái chất thải anh có, hoặc là nhuộm vải vân vân, thì cái chất thải nó phải kiểm tra coi chất thải này anh dẫn nước đi ra đâu, có ô nhiễm hay không. Nó rà hết tất cả rồi bắt đầu nó mới cho chấp nhận cho mình mở một cái công ty xí nghiệp. Và ở nước ngoài thì nó không có kiểu hối lộ như thế được, nó không có thô thiển như thế được. Cho nên mình không nói nước ngoài là hay hơn mình, nhưng mà ít nhiều gì người ta cũng có quy tắc hơn mình nhiều lắm. Cho nên ở đây là bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng đồng tiền hơi bị mạnh, cho nên rằng cái nhân cách đạo đức của mình chúng ta nó hơi bị lãng quên. Bởi vì đồng tiền nó phủ lắm, cho nên làm cái gì mà được lợi cho chúng ta thôi. Còn những cái người xung quanh người dân là khổ thì thiệt thòi cho những người đó. Cho nên đó là cái ý thứ hai mà tôi muốn nói về những người mà làm việc không đúng chánh pháp, cho là những người mà là đệ tử Phật đó. Còn tôi không đá động tới những người không phải là đệ tử Phật. Người ta làm gì ở đời mình không có ý kiến, phải không ạ? Ở đây trong nhà với nhau nói chuyện với những người đệ tử Phật biết tu. Cho nên chúng ta phải tư nghiệm lại xem, nếu như trong trường hợp của mình thì mình phải làm sao, hành động như thế nào nó phải đúng chánh pháp. Đó là cái điều mà tôi muốn nói về cái môi trường xã hội
chúng ta hòa nhập trong môi trường xã hội như thế nào, mục tiêu lợi ích cho mình, cho người khác, những người xung quanh, cộng đồng xã hội và Phật đạo Phật của chúng ta nó phải được tôn vinh là do những người đệ tử Phật hành vi như thế nào trong cuộc đời này, đóng góp gì cho mọi người và cho đất nước, cho xã hội, cho Phật giáo chúng ta là do trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta. Cái việc thứ ba mà tôi muốn nói, cái việc làm mà chúng ta thành thói quen, nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta lên xe buýt phải không ạ? Chúng ta lên xe buýt thì bây giờ ai cũng, cái tánh của Việt Nam chúng ta là hay chen hay lấn. Ngay cả lên máy bay mà vừa đậu xuống rồi á, mà nói là bắt đầu nó có hiệu lệnh là đứng lên rồi là mọi người đứng lên. Mà người đứng lên thì người ghế ở phía sau mà chạy tọt lên phía trước để dành chen chen đi ra. Chúng ta thấy là cái việc làm nó không phù hợp chút nào cả. Cho nên tôi đi 26 nước trên thế giới mà khi đi máy bay đó, chúng ta thấy họ rất lịch sự. Vậy thứ nhất, mà tất cả mọi người đứng lên thì cái quyền của người ta, nhưng người ta ra theo thứ tự đàng hoàng. Dãy người ngồi dãy thứ hai chưa bao giờ ra, khi người thứ nhất hẳn ra, cho dù người ta có chậm chăng nữa vẫn an nhàn, coi như là vẫn niềm nở để đợi người ta từ từ lấy cái hành lý xuống và ra, bắt đầu theo thứ lớp mà ra người ta. Còn chúng ta không có. Cái đó là cái chúng ta phải học. Và không phải người Việt Nam chúng ta ai cũng vậy đâu, nhưng một số người cũng là có tình trạng như thế. Thì tôi nói như thế để chúng ta thấy cái việc làm hiện giờ của chúng ta đó là nó không giúp được gì cho một cái cộng đồng và ngay cả bản thân chúng ta nữa, mà nó phá đi cái phong cách của một người đệ tử Phật, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta nữa. Thì bây giờ chúng ta có đi mua gì mà xếp hàng thì bảo đảm là buộc đó, thì chúng ta mới xếp hàng đó. Còn không là không. Ngay cả vấn đề mà tôi đi phà cũng vậy, một cái hiện trạng rất là đau lòng. Tôi đi ngay cả phà Vàm Cống ở huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, xe là sắp lớp như vậy đó, nhưng mà vẫn có những người cò mồi. Có những cái người cò mồi, người ta hỏi có muốn đi sớm không, có muốn đi sớm đi, người ta gật đầu xong bắt đầu 200, 300. Đi sớm là sao? Bắt đầu nó dẫn ra, nó lấy xe Honda, nó dẫn cái xe hơi ra. Nó dẫn xe hơi ra, nếu như mà 300 nó cũng đi, mà 200 nó cũng đi. Nhưng mà 300 á, mà đồng ý thì nó dẫn đi xa hơn một chút xíu, gần tới cái chỗ mà xuống phà. Còn nếu mà 200 thì nó dẫn đi giữa đường, cái nó cho mình đẩy vô trong xếp hàng tiếp tục. Cho tôi nhìn thấy rõ ràng cái dạng đó. Nó còn tham nhũng là ngay cả vấn đề là ai có tiền là được, ai không có tiền là không được. Như thế thì nó bất công quá đó. Mà phà là ai tới trước là phải xếp hàng chứ. Đó là hiện trạng như vậy. Cũng là vì cuộc sống sinh nhai thôi. Nó là cái mà chúng ta phải xem lại như thế nào. Tôi không biết là cái ban quản lý ở đó là có thấy hay không, hay là phải đồng ý cái việc làm đó thì tôi không biết. Nhưng đó cũng là một cái hiện trạng đau lòng. Nếu như Việt Nam chúng ta biết với nhau, nhưng mà khách nước ngoài mà người ta đi trên xe mà người ta thấy lạ, người ta phải hỏi. Mà hỏi thì những người hướng dẫn viên phải nói. Người thì thật nói, người thì còn dự sĩ diện, người ta còn lách qua lách lại được. Như thế thì người ta nghĩ người Việt mình nó kỳ quá. Thì đó là cái sĩ diện của người Việt. Vì một cái tính chất đó, chúng ta cũng phải nên cố gắng làm sao cái việc làm nó phải đúng chánh pháp. Chánh pháp có nghĩa là phải lời Phật dạy, nó phải công bằng, nó phải dân chủ, và nó phải tôn trọng những người xung quanh nữa. Ai cũng muốn đi nhanh hết. Mình muốn đi nhanh, người khác cũng muốn đi nhanh. Cho nên là người ta đến trước và người ta phải đi trước. Nó là cái quy tắc chung. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái đó. Đó là cái việc là. Rồi bây giờ xuất phát từ cái ý thức đạo đức cá nhân của chúng ta thôi. Rồi ngay cả vấn đề mà chúng ta thấy rằng là giao thông bị tắc nghẽn, đúng không ạ? Ở thành phố Nha Trang chắc ít hơn ở Sài Gòn. Mà chúng ta thấy rằng là nếu mà tắc ách tắc giao thông hoặc là bị kẹt xe đó, 100 người tâm lý ai cũng đang tranh thủ để nhào tới đắp lách để muốn đi trước không. Người này lấn, người kia lấn riết. Ngay cả vấn đề Honda cũng lấn vô xe hơi, mà ngược lại xe hơi cũng lấn luôn cái tuyến của Honda luôn. Cho nên làm lộn xộn hết cái vấn đề mà giao thông của mình. Đối đó cũng là cái việc làm nó không đúng chánh pháp. Rất là nhiều cái điều mà trong xã hội mà chúng ta đã và đang bị vướng. Và tôi đau lòng nhất nữa là cái gì? Hình như tôi không biết tôi có nói đây chưa, nhất là cái thời điểm mà buổi sáng sớm mà cái bầu trời nó cũng như thế này, nó mờ mờ, tôi chưa sáng hẳn, dân người ta chưa đi làm. Nó bắt đầu là có một số gia đình
Tôi cũng vậy. Ví dụ như tôi có việc mà tôi đi sớm á, tôi thấy đèn đỏ mình buộc phải ngừng là đúng rồi, mặc dù không có ai.
Nhưng mà tôi thấy, ủa sao phía sau tôi quay lại, sao thấy ta cứ giọt đi, ta cứ giọt đi, ta cứ giọt đi, quay lại còn có mình tôi đứng chơ vơ ở giữa đèn đỏ thôi. Tôi ngượng ghê vậy đó. Nó mình làm đúng nhưng mà nó lại chẳng giống ai. Mà ta đi ngang qua, ta còn nhìn mặt mình, ta cười nữa, tôi không hiểu. Ngượng lắm đúng không? Tôi cứ mong cho đèn xanh để tôi đi, tôi cứ cúi đầu xuống dưới đường. Cho nên buổi sớm mà tôi đi tôi rất là ngại. Nhưng mà những người đi như thế, chúng ta phải biết rằng là rất nguy hiểm, đúng không ạ? Đường mình đi được, nhưng mà người ta là đường đèn xanh, mình đèn đỏ, mình không ngừng, người ta cứ ỷ lại, người ta đèn xanh ta đi nhanh, mình ở đây đi tới là đụng vô tình như thế là hại cho người ta. Mình ẩu nhưng mà hại cho người ta, phiền cho người ta. Cho nên việc làm ý thức không có là chúng ta cũng là làm việc không đúng chánh pháp. Cái việc đau lòng hơn nữa là gì? Tôi thấy rõ ràng lúc 6 giờ sáng cha mẹ chở con cái đi học, mà nhất là các em mà học lớp 5, lớp 6 đó, các em nó biết hết rồi đúng không ạ? Lớp 7, lớp 8, cấp 2 đó. Mà tới đèn đỏ mà tôi thấy phụ huynh học sinh cũng chở mấy đứa em nó vọt qua bình thường tự nhiên như thế. Cái việc làm đó chúng ta phải xem lại, làm hư cho cái tư tưởng của các cháu. Có nhiều đứa nó hỏi, nó nói lại ba mẹ nha, mà bá ơi mẹ ơi, đèn đỏ mà sao mẹ chặn? Bà quay lại nhiều chuyện, bà ngồi phía sau đi. Nó la lại nhỏ. Đó là cái rất nhỏ. Chúng ta không cần tu nhiều, nhưng cái ý thức dấn thân trong xã hội là chúng ta đóng góp cho xã hội, cho Phật giáo chúng ta, và đóng góp cho cái gương của người đệ tử Phật một cách rất đơn giản. Trong cuộc sống thực tế chúng ta làm được, như vậy chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Đức Phật chúng ta hiện hữu ở đời á, Ngài sống có 80 năm, nhưng mà Ngài làm lợi ích cho cả vương quốc, phải không ạ? Có nghĩa là cho cả, giúp cho vua chúa quan quân, giúp luôn cả họ hàng, thân bằng quyến thuộc, giúp luôn cho tất cả mọi con người xung quanh và ngay cả xã hội. Cho nên là khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn, Ngài đã không còn hiện hữu trên cuộc đời này 25 thế kỷ, nhưng mà ai cũng tôn vinh Đức Phật cả. Tại vì Ngài sống trong đạo đức, Ngài hành động trong một cái ý thức cao, có lợi cho mình và người khác, chứ không có một cái sự mà riêng cá nhân. Rồi cái suy nghĩ của Đức Phật là suy nghĩ cao thượng. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta cũng phải học được Đức Phật ở một cái góc độ là mỗi hành vi nhỏ trong xã hội, và mỗi con người Phật tử chúng ta có một ý thức một chút á, thì xã hội không vất vả. Sự thật là như vậy. Rồi bây giờ cái tình trạng là thế nào? Cái tình trạng bây giờ là ai cũng nói rằng là giữ môi trường sạch xanh cả. Nhưng mà tôi thấy là tôi đi làm, hễ đèn đỏ dừng cái là các em sinh viên nó ra nó quảng cáo một chồng, nó đưa tờ giấy quảng cáo, không biết ở thành phố Nha Trang có không. Đưa xong ta vừa cầm ta thả, vừa cầm thả nhìn xuống một đống rác ở giữa đường như thế. Mà trong đó là khuyên những người quét đường, âm thầm quét đường sạch cho chúng ta đi. Mà chúng ta ở đây lại bỏ như thế, mà không biết công an có làm việc hay không thì tôi không biết. Nên cái đó cũng là một cái cách, cái nét văn hóa mà chúng ta xem có nên hay không nên. Đó là vấn đề. Cho nên khi mà tôi ngừng lại, nó đưa tôi không bao giờ tôi lấy bỏ đâu. Mình cũng không có quan tâm đến chuyện đó. Cho nên các cô bác Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu giúp cho các em sinh viên đó là một điều tốt, thì các em nó phải làm như thế, nó kiếm tiền, nó ăn học. Ví dụ như là 1.000 tờ mà nó phát ra nó được 100 hay là 50 gì đó, chúng ta giúp nhận cũng tốt. Mà nhận thì làm ơn bỏ một túi, đừng có xả xuống đường. Đó là cái ý thức của mình. Việc làm đó là việc làm tốt, vừa giúp cho người khác mà giúp cho cả một cái lợi ích sạch sẽ cho xã hội, thì cái việc làm đó là đúng chánh pháp của chúng ta. Chúng ta làm như thế thì chẳng có ai mà nói đạo Phật chúng ta là tín ngưỡng cả, mà gọi là đạo Phật là đạo trí thức, là đạo ý thức, là đạo chân thật, là đạo trí tuệ. Đó là do chính chúng ta. Và bây giờ chúng ta cũng vậy, việc làm của chúng ta hòa nhập xã hội mà chúng ta tuân thủ theo này nãy tôi nói là tôi nói cho trong xã hội mà chúng ta phải đối phó rồi nha. Vài điểm rồi các vị sẽ suy nghĩ lại. Và bây giờ tới vấn đề mà phong tục tập quán của chúng ta cũng vậy nữa. Các cô bác cũng phải xem lại xem nếp sống của chúng ta, cái việc làm chúng ta nó có hợp lý hay không, đúng chánh pháp hay không. Đó là vấn đề chúng ta phải xem lại những cái tập tục ông bà của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như là đám ma, phải không? Tôi không biết thành phố Nha Trang có hay không, nhưng mà hầu hết tập tục của chúng ta khi đưa đám á, là tôi thấy cái tiền vàng bạc rải, phải không ạ? Rải khắp ở trên đường á, cho tới luôn, tới nguyệt luôn. Mà không biết ở thành phố Nha Trang có gì không? Các cụ của chúng ta cũng có, phải không ạ? Rồi, như thế thì cái việc làm đúng chánh pháp của những người đệ tử Phật phải thế nào? Chúng ta phải xem, nếu như chúng ta mà đưa đám mà chúng ta rải tiền vàng bạc để làm gì, chúng ta phải biết được, phải hiểu được chúng ta mới làm. Còn mà xưa bày nay làm như thế không biết, hỏi không biết, như thế thì làm gì? Như thế thì việc làm không có sự suy nghĩ, như thế thì cái việc làm đó có lợi ích không? Đó là một vấn đề. Các vị thấy không ạ? Cái điều đó là chúng ta phải xem lại. Vừa xả rác ô nhiễm môi trường mà vừa nó không, đạo Phật đâu có dạy chúng ta kiểu đó đâu. Chúng ta đổ thừa ông bà. Ông bà chúng ta thì thời điểm đó là chưa hiểu đạo, cho nên tất cả những cái gì mà ông bà chúng ta có thể suy nghĩ tưởng tượng được mà nó có lợi ích cho người dân và giáo dục con cái đời sau thì ông bà cứ suy nghĩ gì thôi. Còn bây giờ đời chúng ta là sống trong thời đại trí thức văn minh, rồi sống trong một cái vấn đề xã hội nó đang phát triển cao, rồi chúng ta lại hiểu được Phật pháp nữa, thì bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm làm sao? Là phải gạn lọc lại xem những cái phong tục tập quán của ông bà chúng ta, những cái gì mà còn phù hợp thì chúng ta trân trọng và duy trì phát triển, những cái gì không phù hợp thì chúng ta trân trọng để vào, phải không? Để vào đâu? Để vào kho tàng văn hóa của Việt Nam chúng ta về phong tục. Nó đâu có mất đi đâu đâu, nhưng mà chúng ta không làm được. Hầu hết chúng ta là cứ xưa bày nay làm, chứ hỏi không biết gì cả. Bây giờ như thế thì nó không thực tế. Bây giờ vàng bạc mà chúng ta rải ở giữa đường giữa xá, mà cái lúc mà gió đó, đâu phải là ở phía sau chúng ta không có xe đâu. Xe hơi có, xe Honda có, xe đạp có. Lỡ mà cái người nào xấu số đi tới mà thấy nguyên một cái tiền vàng bạc nó đang ập trong mặt như thế, mà đang chạy nhanh như thế, nó biết đường đâu nó lái, nó lách qua một cái nó đụng xe, thì lúc đó là do mình làm cho người ta như thế. Mà một trên cái con đường đó đi mà một xe té là hai ba xe đều té theo, nó là rất là nguy hiểm chứ. Cho nên cái này là cái không phù hợp trong bối cảnh bây giờ. Cho nên chúng ta phải nên làm sao co giãn lại vấn đề này và suy nghĩ thật kỹ để tìm ra một giải pháp mới. Nếu nói rằng là rải với tiền vàng bạc để mà lót đường để cho cô hồn, để phù hộ cho mình được đi nó được bình an, như thế là không đúng. Mình lo lót luôn, mình lo lót như thế thì nó là hối lộ, đâu được vậy. Mà trong khi đó trước khi mà chúng ta mà động quan á, là các thầy đã cúng cáo đại lộ rồi, đúng không ạ? Cúng cáo đại lộ đàng hoàng, cúng đó có nghĩa là cầu nguyện cho các vị thần linh thổ trạch, các vong linh khuất mài khuất mặt vớt vưởng ở ngoài đường ngoài xá, các vị hỗ trợ cho mình, mong rằng hỗ trợ cho cái đoàn đi nó được bình an suôn sẻ, mới cúng như thế rồi. Nhưng chúng ta rải bố thí cho ai? Có nhiều người quan điểm là rải tiền vàng bạc có nghĩa là bố thí cho những vong hồn. Vong hồn nào tôi không thấy, mà tôi thấy toàn là xả rác xả rưới không, nó nguy hiểm quá nhiều. Còn nếu mà chúng ta muốn cúng cô hồn thì đâu cần phải rải đường xá như thế, làm ơn vô chùa không, cúng chuẩn tế cô hồn, hoặc là nhà mình cúng ở tại nhà, có mắc mới đâu cũng cúng vậy. Ở chùa đây, xin lỗi các vị, nếu như ở chùa Thiện Hòa này mà đi trưởng tổ chức ví dụ rằm tháng 7 mà cúng đại đàn chuẩn tế đó, nói thật với các vị, một vị thầy, các vị thầy triệu thỉnh đó, hả, là 100,000 hương linh khắp cả toàn thành phố trở về vẫn được như thường. Chứ đâu phải là gần đây mới được, xa đi không được đâu. Cho nên muốn cúng cái gì cho cô hồn để làm ơn về chùa, còn không lỡ nhà chúng ta, không có ra ngoài đường mà dục tùm lum như thế được. Tôi thấy cái này các vị, tôi đưa ý cho chúng ta thấy việc làm chúng ta đã từng làm như vậy có hợp lý chăng, và có đúng theo chánh pháp hay không. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Bởi vì nó không phải là của Phật pháp. Việc làm đúng chánh pháp có nghĩa là mình làm đúng theo lời dạy của Phật.
Và chúng ta xem coi Tam Tạng Thánh Điển không có lời kinh nào mà Đức Phật dạy chúng ta cho con mà đi đưa đám con phải rải tiền vàng bạc nha. Không có, không có, không bao giờ có kinh nào nói. Mà tại sao chúng ta làm nếu như chúng ta là Phật tử? Cho nên cái điều chúng ta phải suy nghĩ là không cần phải học kinh điển quá cao xa, nhưng những cái việc làm đầu tiên nhất, gần gũi nhất chúng ta, chúng ta phải xem lại để chúng ta chấn chỉnh lại việc làm chúng ta. Nếu như chưa hợp chánh pháp, chưa đúng chánh pháp, chúng ta phải chấn chỉnh trở lại, canh tân cải cách gò để xử lý nó phải hợp tình hợp lý. Đó mới là cái việc làm chúng ta phải cần làm. Đó tôi muốn nói về tập tục quá nha, để chưa nói gì khác. Và bây giờ có vấn đề người Bắc của chúng tôi đó, là coi như là khi mà đưa quan á, là lót đường, con gái lót đường cho cha mẹ, gọi là báo hiếu đó. Ở đây có ai người Bắc không? Hả, Bắc Nam Tư có không? Có ai đồng môn với tôi không? Bắc Nam Tư tôi đang ngồi. À, như thế thì các vị thấy là quan điểm của người Bắc á, là khi mà hòm đi ra ngoài ngõ, các người con gái đều phải nằm xếp lớp thẳng hàng như thế này để lót đường, gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà nếu giả sử là con gái á, thì ví dụ hòm đi như thế này thì cái đầu hướng ra ngoài, nhưng riêng con dâu thì cái đầu hướng vừa trong hòm, hướng về cái hòm á. Bởi vì ta quan niệm con gái là con ở ngoại tộc, mà con gái ruột mình là con ngoại tộc, bởi vì xuất giá là có theo chồng, nhưng con dâu mới là con ruột mình. Cho nên các cụ cứ cho con dâu nhìn hướng về cái hòm thôi. Thế thì xếp lớp, các cụ hồi xưa là các cụ chưa hiểu hết được cái đạo Phật, cho nên các cụ làm như thế để nhắc nhở con cháu chúng ta cái gì cũng phải là tôn kính hiếu kính cha mẹ thôi. Nhưng mà đời nay chúng ta hiện đại rồi, cái hiếu kính đó chúng ta phải, thay vì hiếu kính như vậy thì bằng cách đó chúng ta là hiếu kính bằng cách khác. Đó là cái người chúng ta cần phải thay đổi và phải làm. Bây giờ đường xá tôi hỏi các vị nha, ngay ở trước chùa Thiên Hòa này, nếu lỡ ai mà cái nhà mà sát ở đây có duyên á, gia đình chúng ta có người mất mà cứ keo cái kiểu mà lót đường như thế thì bảo đảm cho xe cán chứ không phải ra làm gì hết. Nó không hợp lý chút nào á. Mình là con người trí thức mà, đúng không? Đâu có phải là mình dài ngoài đường, ngoài xá lót như thế cho ai. Mình là dân trí thức. Nếu như giả chăng con cháu của các vị là bác sĩ, kỹ sư làm sao? Đúng không ạ? Nó là giám đốc của một công ty làm sao? Vì bắt nó nằm dài như thế thì ai coi nữa. Nó sự thật đó. Nó không hợp trong thời đại này. Cho nên chúng ta biến cái vấn đề báo hiếu cho người mất ở cái dạng khác, chứ còn hạn chế về lĩnh vực đó. Hồi xưa thì đường xá nó vắng vẻ, nó khác. Bây giờ thành phố nào mà phát triển nó xe còn càng đông đúc, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, nó bảo đảm là chết chắc rồi chứ không làm gì được. Đông quá là kẹt đường, kẹt xe. Đó là một vấn đề chúng ta làm ách tắc giao thông. Mà như thế người ta nhìn vô nó tín ngưỡng đạo Phật nó vậy. Nói gì là nói quan cho Đức Phật của chúng ta, và đạo Phật chúng ta chưa bao giờ dạy như thế. Mà ông bà cũng cho không hiểu thì chúng ta phải tôn trọng ông bà, chúng ta phải gạn lọc những cái gì phù hợp, đúng chánh pháp, hợp với thời đại thì chúng ta trân trọng, còn không chúng ta để qua một bên. Nên mà tại sao chúng ta không làm được như vậy? Nên tôi mong rằng các vị, ngay cả vấn đề đám ma cũng là cái việc làm mà chúng ta đã từng làm, từng bị vướng đó, từ nay thì thật là chưa có hợp với chánh pháp chút nào cả. Chưa hợp chánh pháp là bởi vì Đức Phật chưa từng dạy như thế. Chúng ta chỉ làm theo phong tục tập quán thôi. Mà phong tục tập quán của ông bà chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc rất là nhiều. Cho nên tư tưởng Trung Quốc đưa vào Việt Nam chúng ta toàn là tín ngưỡng nhiều nhất. Quá là tín ngưỡng đi. Cho nên cái thuật mà đốt giấy tiền vàng bạc cũng vậy, các vị biết cũng là của Trung Quốc, chứ không phải của đạo Phật chúng ta đâu. Các vị nhìn đi. Cho nên cái việc làm của những người đệ tử Phật hôm nay ở tại chùa Thiên Hòa này, chúng ta có thật tu thật học thì chúng ta phải xét lại những cái việc mà chúng ta đang sống trong xã hội, đối diện những cái việc mà chúng ta đang làm, làm thế nào để hợp chánh pháp và không hợp chánh pháp. Chúng ta phải xem lại. Đốt tí tiền vàng mã để xuống dưới cho người mất nhận được không? Ai biết? Không biết. Đúng không? Rồi tự mình phân ra tùm lum hết à. Âm sao dương vậy phải không? Có nghĩa là ở trên trần sao thì ở dưới cũng có đường, có xá, có bưu điện, có nhà lầu, có xe hơi cũng chạy ào ào, cũng có tiền để xài. Cho nên tự nhiên cái là người Hoa người ta, những người mà người ta tưởng tượng ra, người ta phải bày ra những cái kế sách buôn bán làm ăn. Người ta làm để cho chúng ta, người ta mới buôn bán được chứ. Mình nghe cũng hợp lý lắm, tin mà. Hiểu Phật pháp thì chưa hiểu, mà nghe nói là tin liền. Cho nên có nhiều người mua cả mấy triệu đồng cái tiền tiền mồ tiền vàng bạc đã chế nha, còn mua nhà lầu 2 tầng 3 tầng mong cho hương linh mình có ở đầy đủ phải không? Rồi chưa đâu. Hồi xưa đâu có euro đúng không? Hồi xưa cũng chưa có tiền đô, mà tiền Việt Nam sao nó nhái ra tiền như thế mà đề là tiền âm phủ. Thì bây giờ có đô la thì nó in ra đô la mà đô la âm phủ. Ngân hàng âm phủ nó mới sợ chứ. Nó cái đó là không có thực tế. Mà chúng ta làm như thế là chúng ta là tín ngưỡng rồi, mê tín dị đoan quá không được. Ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều quá. Cho nên cái điều này chúng ta phải xem, xác định rõ vong linh chúng ta mất á, hưởng được hay không mà chúng ta gửi. Phải biết chắc chứ. Ai biết là hưởng được? Không ai biết hết. Ngay cả các thầy còn không biết nữa chứ là ai nói biết. Đó là cái điều chúng ta phải xem lại. Cái thứ hai, đốt xuống á, có nhận được hay không? Hồi xưa tôi nhớ má tôi, hồi xưa người Bắc mà tính tâm lắm, mà tính tâm không biết gì luôn. Hồi xưa tôi đâu biết, hồi đó mới có 7-8 tuổi. Mẹ tôi nói bây giờ ghi tên vô cho bà đi con, bà ngoại mà. Ghi tên Nguyễn gì tôi nhớ, mà ghi bao nhiêu tuổi đó, để mà ghi như thế để gửi cho bà ngoại biết tên, bà ngoại nhận. Thì tôi cũng biết tôi ghi, mà tôi sực nhớ bây giờ tôi lớn là tôi mới thấy, à như thế, không biết sao. Mà biết các vị vẫn còn cái đó, nhất là người Bắc. Còn các vị ở đây thì tôi không biết. Nhưng mà tôi lấy ví dụ như thế cho chúng ta thấy là chúng ta việc làm như thế có hợp lý chăng? Đúng chánh pháp chưa? Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ. Vong hồn á, vong hồn ta sống đâu bằng cái xác đâu. Đúng không? Bây giờ chúng ta một cái cách hợp lý khoa học rõ ràng. Căn nhà chúng ta mà dột nát chúng ta đâu ở được. Đúng không? Nó phải có cái hình thức che đậy nắng mưa chúng ta mới ở được. Bây giờ gửi cho vong hồn á, mua thì quá đẹp đi, một căn nhà 3 tầng như thế 1 triệu mấy, 2-3 triệu. Bắt đầu dí lửa cho đốt tan nát hết, nó tan bành hết thì thôi gửi xuống cho vong linh. Gửi xuống không biết vong linh có nhận được nguyên cái căn nhà nguyên không nữa. Không biết có nhận được không nữa chứ đừng nói là vô lý ở cỡ nào. Các vị phải nhìn ra được. Rồi euro nữa, ở dưới bộ có xài euro. Có người chết của Tây Châu Âu, còn cũng có nước Châu Âu ở dưới âm phủ nữa sao? Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật, làm cái việc gì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, để chúng ta xem việc làm chúng ta đã đúng chánh pháp chưa. Có phải mà tôi không đã phá, nhưng đây tôi nói cái thiện trạng của chúng ta phải suy nghĩ xem. Nếu không hợp lý, nhanh chân phải thay đổi ngay. Còn cái việc á, mà nếu giả sử á, mà mình nằm mơ mình thấy vong hồn về sang là đói quá đúng không, rồi lạnh quá mình sợ cái mình cứ đổ tiền vàng bạc mua quần áo đây nhét đổ xuống bằng cách đốt, nó có nhận được đâu. Đó là cái điều sau này việc á mà chúng ta nằm mà chúng ta thấy vong linh mà ấy, cái vàng đó tôi sẽ nói sao. Bây giờ tôi chỉ nói một cái ví dụ những cái đó là sơ khởi cho chúng ta thấy chúng ta đã làm hợp lý chưa. Tiền cũng bị đốt tan nát, rồi dòng vàng cà rá, rồi dép guốc, rồi Honda, đủ loại hết, thấy thiệt đó. Mà trong khi đó là chúng ta làm đồng tiền rất khổ sở, cực lắm, mà xài hoang phí như vậy thì làm sao được. Con cháu mình đó là dân ăn học mà, nó nhìn nó khó chịu chứ, mà nó không cản, mình còn chửi nó biết gì ngu, đúng không? Con cháu góp ý mình không bao giờ nghe. À, người ta góp ý thì nghe, mà con cháu góp ý thật sự không nghe. Cho nên cứ xưa bày nay làm. Cho nên á, chúng ta cứ đi một dãy đời này qua đời khác, toàn là làm cái việc nó không hợp lý, rồi đưa đến cái đạo Phật tín ngưỡng. Như thế là đạo Phật đâu có tín ngưỡng, mà tự chúng ta làm cho đạo Phật bị tín ngưỡng. Chúng ta phải suy nghĩ là, đó là tôi mới nói gì đám ma, tôi chưa nói gì hết trơn. Rồi bây giờ đám cưới nữa, còn nhiều cái mà tôi phải nói, đủ thứ đám hết trơn. Thôi nôi rồi đủ thứ hết. Ở đây không có thời gian để nói. Đám cưới cũng vậy nữa. Hồi xưa người Bắc còn khó nữa, đúng giờ mới cho đàn trai bước vô nhà, còn không cứ đứng chờ. Trời ơi, bây giờ có nhiều khi con cái mình ngoài Bắc mà vô tới trong miền Tây á, chứ không phải miền thành phố Sài Gòn, nó cưới ta phải đi tới hôm, tức người ta đi tuốt, cái trên đó ta phải tranh thời gian hết đi phà rồi kẹt xe này kia nọ. Ví dụ 7 giờ tiếp người ta, bây giờ 6 giờ người ta tới, người ta đã mệt thì không cho người ta vô, phải đứng chờ đúng 7 giờ mới mở cửa cho người ta vô. Thế nên chúng ta như thế thì nó lại không hợp lý lắm. Giờ ai định đoạt? Đó là cái sự thật mà chúng ta thấy. rồi chớ đi mùng 7 chớ về mùng 3 phải không, mùng 5, 14, 23 thì chớ xuất hành là đủ thứ bấm. Các chúng tôi mà đi hành đạo có bao giờ coi ngày coi giờ đâu, Đức Phật có bao giờ coi ngày giờ đâu mà chúng ta lại cử kiên vậy. Lỡ cái ngày đó là ngày Phật rước chúng ta, con ơi đi theo ngài, mà ngay ngày 23 chúng ta có đi không? Nếu mà chúng ta dị đoan lên trên Phật thì quá sướng, thì không chịu đi. Dạ Phật, Phật cho con ngày mai được không, hôm nay 23, có ai trả lời gì không? Cho nên chúng ta phải hiểu được, cho nên hiểu được đạo thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái điều chúng ta làm hầu hết không hợp lý chút nào. Cho nên chúng ta tu hoài chẳng bao giờ có lợi ích, chẳng có sáng suốt gì cả, là chẳng có một cái sự lợi ích thật sự, toàn là phiền não, toàn là cái sự lo toan không. Đó là do chính chúng ta chưa hiểu đạo thật sự. Cái điều mà tôi muốn nói thẳng cho các vị là cái việc làm đúng chánh pháp nói thì rất dễ, nhưng mà xử lý tình huống chúng ta sẽ thấy, nhìn thấy từ trên xuống dưới chúng ta đều dướng hết trơn, bị lỗi hết trơn, nó không giống ai gì cả. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ. Nhưng mà thì cúng cơm với ông bà cũng vậy nữa. Cúng cơm ông bà thì còn số người còn cử là cúng bún, cúng sợi, sợ trong hồn đi dấp ngã té vân vân, vô lý vô cùng luôn. Nó sự thật đấy. Rồi bây giờ là bây giờ chúng ta thấy mà khi chúng ta đi tận liệm theo đi trưởng quý sư cô mà đi tận liệm, các vị thấy không? Cột cái con người mình như bánh tét cả mà. Sao không té? Thì cột thì rồi sao có đi đường đó mà đi. Cho nên chúng ta nhiều cái quan niệm khó, không thể chấp nhận được. Chúa già không cúng sao vậy? Tích thời xưa nó vậy 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 nó tục cho nên không cúng chúa già. Trời ơi, nó chuối là chuối chứ. Tự nhiên con người nó tưởng tượng nè. Nếu mà chúng ta phải xem lại tất cả cái chất, các loại trái cây ăn được trên cuộc đời này chúng ta được quyền cúng Phật được hết. Nếu như chúng ta muốn, chúng ta phải là Phật chê chuối không được cúng, Phật chưa bao giờ nói, trong kinh sách chẳng bao giờ nói về vụ đó cả. Cho nên chúng ta làm dán cái mạc của Phật giáo mà chúng ta làm cái chuyện chẳng có phải Phật giáo Trung Quốc không à. Cái sự thật là như thế, chúng ta phải xem lại. Rồi bây giờ chưa nói tới chuyện tu tập, tôi đi vòng, tôi mới đi về cái vấn đề tu tập cho các vị nữa. Nên môi trường xã hội chúng ta cũng bị dướng rồi đúng không? Rồi phong tục tập quán ông bà chúng ta cũng phải xem lại rồi. Nên bây giờ coi cưới cũng vậy nè. Có nhiều người mà coi ác ôn lắm, họ coi người đậm quan thì coi nhập lệnh mề liệm. Tôi nói thật với các vị, các thầy, các sư cô mà tu trong chùa không ai mà coi cái ngày ban đêm mà động thọ nhập quan bao giờ cả. Chỉ có mấy ông thầy pháp mới coi. Coi cái giờ toàn giờ sát sư không mà các vị biết. Cho nên Phật tử chúng ta, những người không phải là đạo, không có theo Phật tử mà đạo, gọi là đạo ông bà, trong phong tục là chết là phải coi ngày giờ. Mà không gặp người tu trong chùa mà gặp ông thầy pháp, ông coi ngay cái ngày, ví dụ như là ngày động quan là cái giờ 1 giờ trưa, 12 giờ trưa, giờ nhập quan 11 giờ khuya. Giờ đó ví dụ như mà coi như thế rồi mình lại đến chùa mình nhờ các thầy, các sư cô đi đám cho chúng ta 11 giờ khuya. Mà giờ đó ví dụ trong bối cảnh này đang an cư kiết hạ ai mà đi được. Mà không đi được thì nói là các thầy khó, không phải. Cho nên chúng ta phải đó, ngày giờ đó đó là hỗ trợ, xem cái tình huống cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta một phần, cho chúng ta yên tâm nó đúng thời đúng vận để chúng ta hợp duyên, để mà chúng ta làm nó có đạt kết quả tốt thôi. Cho nên tôi nói, ủa tại sao cô coi ai vậy? Dạ thầy pháp. Thầy pháp thì giờ nói thầy pháp đi cúng đi. Cho nên các vị kinh nghiệm, nếu nhà có hữu sự gì nên vô chùa để nhờ các thầy các sư cô xem ngày giờ cho, chứ đừng có mà tầm bậy tầm bạ không được. Không có bao giờ mà có cái chuyện đó xảy ra. Cho nên ở đây là chúng ta tất cả đều phải học ngay từ bây giờ. Những cái việc mà thực tế nhất trong cuộc sống mà chúng ta bị vướng, chúng ta phải xem kỹ lại. Tôi nói đó là tập tục thôi nha, tôi còn nhiều cái mà tôi còn phải nói nữa. Và bây giờ có cái điều mà cưới hỏi đó, coi tuổi không được, rồi ông thầy bói nói mình cũng nghe, không rước về cửa trước mà đi lòn ra cửa sau vô, tránh tình trạng không được phép đi cửa trước, đúng không? giờ không được tuổi thì không cho đốt đèn để thắp đèn ông bà, hoặc lẽ là không cho làm lễ hỏi, lễ rước dâu, nó tầm bậy không. Thật sự cái đó là nó không có vấn đề đó. Tuổi được hay không là nó có, nhưng mà chúng ta có cách tháo gỡ. Nhưng chúng ta làm như thế là đã tuổi không được á, mà chúng ta cử kiên như thế là nó vẫn là không được, là không được. Đạo Phật không dạy như vậy. Còn nếu mà nói về phong thủy đó, thì các vị biết nếu mà tuổi không được thì chúng ta có cách để mà làm cho nó vẫn hợp được, chứ không phải là không có. Cho nên mấy ông phong thủy mà coi đó, mà các vị cứ dựa theo sách vở mà coi là các vị cứng ngắc luôn, không bao giờ mà ra được hết. Nhưng mà phong thủy mà biết dùng nó qua cái lăng kính của Phật giáo, giáo lý của Phật á, chúng ta sử dụng bằng cái giáo lý của Phật để dùng phong thủy á, thì chúng ta mới ra được. Tôi học gần hơn một năm về phong thủy, tôi biết mà. Trong 10 người á, con mình tôi hỏi nhiều nhất đến nỗi mà ông thầy ông chán luôn. Nên sao Quang Thạnh hỏi nhiều vậy? Tôi mới nói là bây giờ con thắc mắc thì con phải hỏi, nó rõ ràng thôi. Vậy tôi lấy ví dụ như này. Ví dụ thôi nha. Cái nhà của chúng ta ở mặt đường như thế này, ai cũng xây về mặt đường hết trơn. Ví dụ như cái hướng là hướng đông nam, giờ mình muốn mua cái căn nhà đó rồi, mua lại căn nhà đó. Bây giờ cái tuổi mình ông thầy á, ông thầy ba tôi nói ông thầy bói, tôi không có nói ông thầy người tu rồi nghe. Nói giờ tuổi ông là phải là Tây Bắc cơ. Bây giờ sao? Bây giờ bích cái này là cho nó lòi ra ở phía sau đó, mà ở phía sau này là đụng vô trước nhà người ta không có ngõ đi. Thế các vị làm sao? Đó là cái cách mà nếu mà y theo sách vở, mà trong cái đó mình chẳng giống ai cả. Bao nhiêu người hướng cửa ra ngoài đường, mình đây bích cái gõ là ngõ sau, ở đây là ngõ trước của chúng ta, mà ngõ trước không có ngõ lối đi, chúng ta làm sao vậy? Cho nên cái phong thủy đó nó vẫn có những cái mà thiên biến vạn hóa các vị. Nếu không được cửa thì chúng ta sẽ lấy cái hướng nằm gối đầu nằm, hoặc giả là cái chỗ vị trí mà chúng ta làm việc ở tại gia đình, hoặc giả là cái chỗ chúng ta ngồi tiếp khách, nó có xử lý được hết. Chứ không phải là một, hai là hai đâu. Các vị phải nhớ một điều đó. Còn nếu mà không được hướng thì chúng ta còn á, ở người Huế, ở Trung và các nơi khác cũng vậy. Chúng ta thấy cái, ví dụ chùa chiền là nó có cái tấm trắng, cái tấm trắng để mà án được. Nếu mà nói về phong thủy, cho nên đừng bao giờ mà cứ sách vở gì mà cứ theo làm như thế là chúng ta sai hết. Mà làm như thế tôi nói thật với hả, nếu mấy ông phong thủy đó mà làm được cho chúng ta biết coi hướng này kia nọ, vận hành đổi bếp đổi này kia nọ cho chúng ta làm ăn khá đó ha, thì bảo đảm ông phong thủy này giàu to. Mà ông giàu to thì ông đâu cần phải đi coi phong thủy làm gì nữa. Mà chúng ta coi nhà của mấy ông phong thủy có được nhà lầu xe hơi không, villa hay không, chúng ta phải xem lại chứ. Đó là sự thật chúng ta phải coi. Cho nên á, tôi đồng ý với các vị xây nhà xây chùa nó đều phải có hướng đúng. Hướng nó để làm gì? Để chúng ta đón gió đón khí vào, nó vận hành làm sao cho ngôi chùa hoặc là gia đình chúng ta cái khí nó vận hành tốt, không khí trong gia đình nó thoáng, bước vào thì con người chúng ta tâm trạng thoải mái, thì cái đó là cái mà sức khỏe tốt vân vân, nó sẽ len lỏi tất cả những việc khác nó đi kèm. Chứ đâu phải là cái ứng định như thế để làm ăn tốt à. Tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái đầu đó. Nhất là những người sửa cửa, sửa nẻo, sửa quán cho người ta làm ăn khá, tôi bảo đảm các vị là phải coi lại. Nó tự tập thế đó. Ví dụ như bà này, tôi nói thiệt nha, bà bán vịt quay chẳng hạn đi. Bà bán vịt quay. Bây giờ ông thầy phong thủy, ông nói giờ cô phải sửa như thế này mới bán đắt được. Bây giờ sửa xong ngay cái mùa mà vịt cúm, cúm gà, cúm vịt, giờ ông giúp bằng cách nào đấy? Nó sự thật mà. Cho nên cái buôn bán đó nó không ảnh hưởng cái dạng này, mà ảnh hưởng cái người mà bán hàng biết tận hưởng, biết gọi là tìm cách nào về cái hình thức ở tiệm, cho tới nội dung thức ăn của tiệm như thế nào, và cái cách thái độ của chúng ta như thế nào, chúng ta sự cạnh tranh như thế nào để nó hợp tình hợp lý. Đó là một vấn đề. Rồi người bán hàng ăn cũng phải biết được cái thời điểm nào nên bán món ăn gì, đúng không? Ví dụ như trời Nha Trang mùa này nó nóng thấy mồ luôn, mà toàn đồ chiên không, rồi không có đồ gì mà mát cả, thế thì ai ăn đâu, nó ế là phải rồi. Cho nên chúng ta bán mà không lựa thời lựa cớ. Thì bây giờ chúng ta mà ra quán nước mà nhầm ngay cái tháng mưa, nó bão tố phong ba mà ra làm như thế thì biểu mà trong ngày đó hay tháng đó lỗ, sao không lỗ được? Không có ông thầy bói nào mà dám nói cái tháng đó là như thế. Đó là tôi muốn nói cho các vị thấy là tất cả chỉ là phương tiện để làm cho chúng ta yên ổn thôi. Nhưng mà chúng ta đừng có quá đặt nặng về vấn đề đó, là chấp vào là dĩ đoan như thế. Chúng ta không phải là đệ tử Phật nữa rồi. Cái việc này chúng ta phải xem lại. Cho nên chùa ở đây cũng vậy, tất cả những người tu chúng tôi đều phải coi hướng hết đúng, để nó đúng theo cái hướng nào mà nó phù hợp để vận hành được cho cái ngôi chùa nó phát triển. Qua cái khí và đón gió thế nào đó, nó tạo được những người trong chùa nó phải sống thoải mái khỏe mạnh, nó phải có cái thế của nó. Rồi cái thứ hai để đặt để như thế nào, để mà căn nhà hay chùa dù nhỏ mà trang trí như thế nào, người ta cảm thấy được nó vững vững rộng. Nó là để lừa cặp mắt của con người đời, để lừa cặp mắt của mình, để mình bước vô căn nhà nhỏ mình cảm thấy vững rộng, là tâm thần mình nó thoải mái hơn. Do cái cách của mình, màu sắc nó phối. Màu sắc thì có âm và có dương, cho nên cái gì nó cũng theo cái vận hành cả. Cho nên tôi không phản bác phong thủy, tôi cũng không phải đặt nặng phong thủy. Nhưng khi cần, chúng ta nếu sử dụng phong thủy phải lấy từ quan điểm Phật Pháp nhìn vào phong thủy để vận hành, thì chúng ta mới có lối thoát. Chứ còn không là bị cứng hết. Thật sự thật. Vậy các vị ông thầy, các vị đi hỏi mấy ông thầy Pháp coi, mấy thầy bói. Nếu hai vợ chồng mà không được tuổi mà người ta thương nhau rồi, bảo đảm ổng không bao giờ khuyến khích lấy nhau đâu. Nhưng chỉ có người tu mới khuyến khích thôi. Tôi nói thật, ngay cả tôi cũng khuyến khích nếu như không hợp tuổi. Nhưng các cháu mà đã yêu thương nhau thật sự rồi, không có tẻ các cháu ra được. Mình mà có cách giải quyết khác, đồng ý lấy nhau thì nên, nhưng mà với điều kiện hai người phải sửa tánh nết. Mà tánh mà sửa thì số phận sẽ sửa. Nó thế thôi. Cái vì nó thương nhau mà không kỵ, nhưng mà mình chấp vào mình cho nhỏ chia tay, nó tự tử thì lúc đó còn chết nữa. Nó sự thật đó mà. Cho nên vài điều đó chúng ta phải coi, không đặt nặng quá tuổi tác. Tôi thì tôi nhìn tánh người là tôi biết liền là cái tính này có hợp hay không, chứ không cần tuổi tác gì cả. Mà không hợp mà nó đã thương, tôi không cản. Chính tôi là cái người bảo đảm trước ba mẹ đó, cứ nên đi, thầy sẽ có cách để giúp cho nó vươn vào. Với điều kiện nó phải nghe mình. Còn nếu nó không nghe mình, không thể dúng tay vô được. Nó sự thật thôi. Nó hạnh phúc là do chính chúng ta tạo, chứ đâu phải tuổi nó tạo chúng ta đâu. Nó là cái điều các vị thấy. Còn nhiều cái điều mà cuộc sống vợ chồng ở bên ngoài, chúng ta thấy khắc khẩu thì khắc khẩu, nhưng mà ở nhau suốt đời nó không có bao giờ mà chia tay. Như thế thì cũng là hạnh phúc chứ. Xa thì nhớ mà gần thì mỏi miệng không à. Nhưng mà ấy thế mà không bể, chén ấp chung sống mà không thua. Còn tuổi hợp á, về tháng hai tháng bắt đầu cấu xé nhau là chia tay luôn. Hợp đó. Không có ông thầy bói nào mà dám nói là hạnh phúc được. Không có ông thầy nào mà dám coi được kiểu đó. Cho nên ở đây chúng ta phải suy nghĩ lại cái hành động của chúng ta làm, việc làm chúng ta làm hiện giờ về môi trường xã hội theo tập tục ông bà, chúng ta đã thấy hợp chưa? Tôi phân tích như thế cho các vị thấy, để chúng ta nhìn lại và tự mỗi người có ý thức để tự chọn cho mình một cái hướng đi đúng đắn. Chứ tôi không phản bác bất cứ một cái gì cả. Bây giờ tôi nói vấn đề tu tập nữa nè. Cái tu tập của chúng ta, bây giờ chúng ta tu tập như thế nào mới đúng chánh pháp, đó là một vấn đề nữa. Tôi hình như tôi cũng có nhớ là tôi đã nói ở chùa Thiên Hòa rồi. Nếu giả sử tu tập đúng chánh pháp, thứ nhất phải tự dựa vào chính mình để mà tu tập. Nương theo Đức Phật là oai lực gián tiếp, nhưng mà trực tiếp chúng ta phải đổi thay. Chúng ta lạy Phật là chúng ta phải lạy như thế nào, đúng theo cái cách lạy Phật. Lạy Phật thì cảm nhận cái ân đức của Đức Phật, cái hạnh của Đức Phật, để chúng ta học theo Đức Phật, làm theo Đức Phật, thì cái lạy Phật đó mới đúng nghĩa của lạy Phật. Chứ vậy chúng ta lạy Phật để mà xin xỏ. Đa số chúng ta vô chùa toàn là Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều người khấn nguyện thăng trầm bảy nỗi mà nghe rất là êm lỗ tai. Nói thật đấy đó. Yeah, tôi nhớ hồi xưa gì chín phương Phật trời, mười phương Phật rồi gì lạy tứ phương tám phước gì để tùm lum cha, thuận mồm lắm. Nhưng mà vô cuối cùng vô là con tên gì đó, ví dụ cho tôi nói là con là Nguyễn Thị Kim Thanh chẳng hạn, phải không? Pháp danh là ví dụ như là Nguyễn Thị Già, pháp danh Nguyên Lượng chẳng hạn. Nguyên lượng có nghĩa là nguyên lượng vàng đó. Hay là Nguyễn Thị Dép, rồi pháp danh là Nguyên Đôi, Đôi Dép. Ví dụ như đó, thì khấn Phật hôm nay cho con được mừng ăn nên thế này thế nọ, đi tươi về tốt, đi nụ về hoa, đi một về mười. Cầu như thế thì Phật nào dám gật đầu đâu, Ngài im lặng không à. Ai vô cầu cầu Ngài cứ như thế mà xuống biết, Ngài không dám nói gì cho. Cái sự thật như thế. Cho nên cái cách mà chúng ta lạy Phật, chúng ta phải lạy như thế nào, đúng chánh pháp là một vấn đề. Nếu người không phải là đệ tử Phật vô lạy Phật cầu nguyện ban sinh, cái đó là mình không nói. Nhưng Phật tử chúng ta là khác. Dùng tâm thanh tịnh hướng về Đức Phật, lạy Phật bằng cái tâm thanh tịnh, công đức gấp 1000 lần khi mà chúng ta cầu nguyện ban sinh. Không cần. Khi tâm chúng ta có thanh tịnh, chúng ta có bòn công đức thật sự, tự nhiên là nó sẽ tới với chúng ta. Có đức thì mặc sức mà ăn chứ. Thế thì mình lạy sói tráng, mình không tu thì Phật nào dám giúp mình đâu. Sự thật là nếu như thế thì chúng tôi đi tu làm gì cho khổ đời của chúng tôi. Ở ngoài sung sướng cần là vô cầu là được ngay. Quá dễ. Nhưng mà Phật giáo đâu có chấp nhận cái chuyện đó đâu các vị. Thì chúng ta phải nhớ vô chùa để làm gì nữa. Lạy Phật như thế mới gọi là lạy Phật. Là chúng ta tụng kinh nữa. Tụng kinh giả minh Phật chi lý mà. Tụng kinh để hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật dạy thế nào, chúng ta ứng dụng trong cuộc sống tu tập và ở ngoài đời của chúng ta, để sống cho nó có giá trị. Như vậy mới gọi là người có biết tụng kinh. Chúng ta tụng sáng, tụng chiều, tụng tối, tụng đủ thứ, nhưng mà chúng ta không có biết áp dụng lời kinh vào trong cuộc sống thực tế. Tụng là tụng mà chửi vẫn chửi như thế thì làm sao được? Nó không được. Cho nên cái việc tụng kinh chúng ta là sai hoàn toàn. Cách tụng kinh như thế mới gọi là đúng chánh pháp. Có nghĩa là tụng kinh phải tập trung vào vấn đề tụng kinh. Tụng suốt một ngày này qua ngày khác, một cái sự thanh tịnh như vậy, một ngày nào đó nó thấm rồi, nó bừng sáng về cái ý mà chúng ta tự nhiên chúng ta hiểu được ý kinh ngay. Nó là như vậy, nó nhiệm màu như vậy. Còn đây chúng ta đa số là chúng ta thuộc Đại Bi nha, chúng ta thuộc Bát Nhã nha. Nhưng mà thử xem, khi tụng kinh mà chúng ta mà thuộc rồi, chúng ta đâu cần phải nhìn kinh đâu, nhắm mắt lại tụng, đúng không? Hoặc là mở mắt. Như thế thì chúng ta nhắm mắt hay mở mắt đọc, miệng đọc thì do, nhưng mà tư tưởng đặt ở đâu, đó là một vấn đề. Hầu hết là bị loạn hết, nên phóng tâm hết. Ít có người mà để mà tập trung nhớ từng chữ một trong đầu, không bao giờ có. Bởi vì mình đọc theo thói quen, nó không có thấm vào xương tủy. Cho nên các vị, tại sao mà chùa tôi đó, thuộc hay không thuộc, vẫn để kinh cho Phật tử và cho chúng tôi ở trước mặt, để tập trung mà. Nhắm mắt vô là người này qua, người kia lại, này kia nọ. Có nhiều người tôi đi ngang tôi thấy Nam Mô Di Đà Bà Dạ Ta Tha Dạ Đa Dạ Đa Dạ Đa Tha Di Đà Tô Bà Tì Di Đà Tha Bà Tì Di Đà Tha Tha Xoay đủ thứ chuyện, cái miệng tụng mà cái mắt cứ xoay tùm lum cả. Cái sự thật là chúng ta đã và đang bị như vậy. Nên nhiều khi còn việc làm chúng ta có đúng chánh pháp hay không, lằn chuỗi cũng vậy. Lằn chuỗi chúng ta phải lắng động thanh tịnh, và phải ở một cái nơi nó thanh tịnh, phải không? Chúng ta phải tập trung, chúng ta phải từng hạt, mà chúng ta xưng danh hiệu Phật thì lòng chúng ta phải mở ra, tư tưởng tập trung 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi mà chúng ta niệm một câu, chúng ta phải phát đại nguyện để trở thành Đức Phật A Di Đà. Một câu một chữ như thế, và chúng ta phải như vậy. Hết lần chuỗi rồi, nguyện công đức niệm một lần chuỗi này cho tất cả những chúng sanh vơi bớt khổ và luôn gặp được Phật pháp. Đó mới là người niệm Phật. Còn ở đây mình niệm thành thói quen thôi à, nó không đưa vào trong tâm. Cho nên cứ niệm bà khỏe không? Hôm nay làm ăn khá không? Hôm nay cái này. Tôi cũng vậy, cứ để còn ra tay nữa. Còn nhiều khi nghe pháp mà vẫn còn lằn chuỗi, tôi không biết là họ nghe pháp hay họ lằn chuỗi nữa. Cái việc làm chúng ta như thế thì thật sự là không hợp chánh pháp chút nào. Cái sự thật như thế. Cho nên còn nhiều và nhiều cái trong cuộc sống tu tập chúng ta, xem coi chúng ta đã hợp lý chưa. Nếu chưa, cho nên chúng ta tu hoài, phiền não hoài, mặt không có tươi trẻ, không có sáng chút nào, toàn tối om. Tu có đúng đường đâu mà nó sáng. Nên bắt đầu chúng ta chưa hiểu Phật pháp, hiểu lơ mơ lờ mờ. Cho nên khi tu mà ai nói gì chúng ta tin đi. Có số người hỏi tôi, thưa thầy, ở nhà con gì có được tụng kinh Pháp Hoa không thầy? Được chứ cô, tốt chứ cô. Anh sao bạn con hô là tụng kinh Pháp Hoa ở nhà không nên, bởi vì nó đổ nghiệp. Nó nghe đổ nghiệp sợ không? Không chị. Ai vậy nè? Rồi có nhiều người hỏi thưa thầy, bây giờ con thờ Phật á thì có được thờ cái tượng Phật không thầy? Nó được chứ, cô muốn thờ cái tượng nào cũng được, cái hình ảnh cũng được, ăn tôi là cô thích thôi. Ủa sao mà bạn con hôi là nhà không được thờ cốt, thờ hình thôi à? Đó vậy đó. Thì tôi ra Hà Nội tuốt ở chỗ Đan Phượng cũng vậy, cái vùng đó toàn bộ người dân không ai thờ Phật cả. Tôi hỏi lý do tại sao, bà cụ nói già ở đây thì ở nhà không được thờ Phật, Phật thờ chỉ ở trong chùa mới được thờ, chúng con ở đây là không có thờ. Xong ngộ chứ. Tôi ra tôi làm một phát, tôi đánh tan hết quan điểm. Tôi lấy gia đình này học trò tôi là điểm tựa. Mới cách đây 2-3 ngày thôi, tôi mua hết những cái gì mà thờ Phật tôi ra, tôi trình bày hết, sắm sửa này kia tôi sắp đặt hết rồi, như vậy vậy nha. Rồi tôi mời, tôi kêu họ hàng, mời họ hàng tới sẵn ăn tiệc tân gia, mời lên cho thấy. Như vậy ai cũng khen đẹp, ai cũng khen hay quá. Nói là mình phải là như vậy, phải đánh tan đi cái đó chứ, đâu phải là cái kiểu đó được. Cho nên cái việc làm chúng ta làm sao mà chúng ta làm đúng chánh pháp, chỉ cần chúng ta hiểu được giáo lý Phật thì cái gì chúng ta làm cũng hầu hết là đúng chánh pháp. Còn đã không hiểu thì làm cái gì nó cũng sai cả, là do bản thân chúng ta có lỗi, học nghe chưa rõ, chưa thuần gì cả. Nhưng có nhiều người nữa giờ bây giờ rồi còn thờ đủ thứ hết trơn á, nói tới thờ rồi còn mệt nữa. Cho nên đây là cái chúng ta phải xem lại, xem lại. Giờ bây giờ có người ta là người ta tu về tịnh độ, nhưng mà bả tu tịnh độ nhưng mà bả lại thích thờ Phật như Thích Ca cơ. Thì có người thì thích thờ Đức Phật Quán Âm, nhưng mà thích niệm Phật, tu theo tịnh độ. Bà khác vô đâm vô, ủa bà thờ đẹp nhưng mà bà tu gì vậy? Dạ tôi cũng theo tịnh độ, tôi niệm Phật. Ủa bà tu tịnh độ tại sao bà thờ Đức Phật Thích Ca? Thì người kia nói tại sao bà lại thờ Đức Quán Âm? Ủa chứ giờ thờ gì mà bà phải thờ tam thánh chứ. Tam thánh, tam thánh có nghĩa là Phật Di Đà, Phật Quan Âm và Thế Chí. Để còn không nữa là bà phải thờ Phật Di Đà mới đúng. Mù nói cho đuôi, điếc nghe thì nó cũng vậy. Ai nói như thế? Thế chúng ta bị chấp vào, chúng ta mê Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, tất cả các chư Phật đó chỉ là hình thức danh xưng khác nhau, nhưng bổn Phật có nghĩa là bản chất Phật đều là một thôi, chứ không có hai ba. Sở bị vì chúng sanh á, thích hình thức, cho nên từ cái tánh thanh tịnh này mà các ngài hiện ra cái thân đó để chúng ta hình tướng đó để các vị nương theo thôi. Khi mà chết thì cái thân đó nó cũng tan rã, đúng không ạ? Như Phật Thích Ca, bản thể trở về cái sự thanh tịnh, cho nên ở đâu cũng có Phật, bởi vì ở đâu thanh tịnh ở đó có Phật. Chúng ta phải hiểu được như vậy chứ. Đoạn này chúng ta nghe tùm lum hết trơn, ai nói như thế? Cho nên đây là cái mà chúng ta làm việc sai quá nhiều, không hợp lý chút nào. Quy y ai? Hả các vị, quy y ai? Quy y Phật Thích Ca, đúng không ạ? Tu theo Phật Di Đà, muốn về Phật Di Đà. Giống như cha mẹ mình sanh ra, bác chú mình á thì nuôi mình, toàn ở nhà bác chú không mà không sợ ba mẹ buồn hả? Sự thật bình thường tôi nói là lý đời thôi. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải xem lại, ai có duyên thờ Phật Di Đà là tốt, ai có duyên thờ Phật Thích Ca là tốt. Nhưng đừng phân biệt như thế nó sai. Chư Phật nào cũng là một vị Phật mà chúng ta đang đã và đang tập để tu để thành như các ngài, chứ không phải ai tu tịnh độ thờ Phật Thích Ca cũng được. Ai nói sao? Nếu tu tịnh độ mà muốn thờ Phật Di Đà cũng được, tự mình có duyên. Chứ đâu phải ai tu tịnh độ rồi cũng là muốn là buộc phải thờ Phật Di Đà là không đúng. Nhưng mà thờ ai phải học theo cái hạnh. Ví dụ như chúng ta thờ Phật Thích Ca mà cái coi như chúng ta là thờ á, là Phật Thích Ca mà tu thì tu theo tịnh độ. Nhưng thế thì bây giờ chúng ta thích Phật Thích Ca thì chúng ta tu niệm Phật vẫn được, để mà làm sao cho nó tánh thanh tịnh để trở thành Phật Thích Ca, không ai nói sai. Nếu giả sử trở thành Phật Thích Ca vẫn tới Tây Phương Cực Lạc như thường, chứ đâu phải là Phật Di Đà mới tới đâu. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Giống như là điểm đến, chúng ta cứ nghĩ chùa Tiên Hòa là chùa là thế giới chư Phật, để tôi ví dụ. Bây giờ trong các vị đâu có ai cũng phải thờ Phật Di Đà, Có người thờ Phật Thích Ca, có người thờ Phật Quan Âm, ai cũng tu được hết. Nhưng mà cái điểm chung mà các vị mà đến được cái cảnh Tây Phương ở đây á, là các vị phải có tâm. Các vị có muốn đi chùa hay không, đó là vấn đề. Người đi xe Honda, người đi xe Đức, người đi bộ, bất cứ mỗi hoàn cảnh khác nhau, hướng thờ Phật khác nhau, nhưng khi về đây cùng một mối, đều là tụng kinh, đều nghe pháp, nó giống nhau hết, đều có sự thanh tịnh. Nó đâu phân biệt là Phật Thích Ca mới vô đây, Phật Di Đà ra chỗ khác, đâu có. Cho nên tự chúng ta phân biệt như thế nên chúng ta chẳng bao giờ thấy sáng gì cả. Cho nên cái việc Phật cũng là một vấn đề mà chúng ta phải xem lại. Giờ có người nữa hỏi tôi chứ, dạ bạch thầy, bây giờ thờ Phật Quan Âm như thế thì con thờ Phật đứng hay Phật ngồi? Tôi nói về Phật nào cũng được cô, không sao hết, miễn sao cái tượng nào cô thấy đẹp, cô thích là cô cứ thờ. Cô nói dạ sao bạn đồng đạo con nói rằng là thờ Phật thì mình phải nên thờ lựa tượng ngồi, chứ lựa tượng đứng không nên. Tôi mới hỏi ủa sao vậy? Tự vì bạn con nói rằng thờ tượng ngồi thì ngài ở trong nhà ngự á, thì phù hộ cho mình. Còn nếu mà thờ tượng mà đứng, ngài đi ra đường, ngài độ, đâu độ mình. Nó suy nghĩ như vậy đó. Nó sự thật á. Mà chẳng có kinh sách nào nói cả, tự mình tưởng tượng rồi người mù dẫn người đuôi đi, người câm nói chuyện cho người điếc nghe không? Chẳng giống ai cả, mù sờ voi hết. Cho nên cái điều này tôi rất thiết tha các vị Phật tử, chúng ta đã từng đi học Phật nghe pháp, chúng ta phải học cho nó chắc, tu cho nó vững, tư tưởng phải chuẩn. Trước khi chúng ta tu một pháp môn nào, chúng ta phải suy nghĩ kỹ, căn cơ mình có phù hợp pháp môn đó hay không, và pháp môn này có lợi ích gì cho chúng ta hay không. Nhìn kỹ, nghiên cứu kỹ rồi chúng ta mới quyết định. Mà đã quyết định rồi, một đi là đi tới cùng. Như thế thì chúng ta mới tìm được cái điểm đến của chúng ta. Cỡ nào cũng được á, nhưng mà phải chuẩn, chứ đừng có tu theo phong trào. Bây giờ chúng ta hầu hết đã và đang bị tu theo phong trào. Từ xưa đến giờ tu niệm Phật ngon ơi, bây giờ mới có mấy năm mà Tây Tạng nhập vào đây, bắt đầu là trì chú này kia nọ, bắt đầu dẫn dắt người này dẫn người kia đi phá tan hết cái vấn đề niệm Phật cả. Tôi nói như thế là cho các vị thấy, nếu mà nói là trì chú đại bi tốt, tôi nói thật cái chỗ nào kinh nào cũng tốt cả, không phải những cái trì chú đại bi mới tốt. Bát Nhã còn tốt hơn nữa, nói thật với các vị, nếu nói về triết lý Bát Nhã. Nên tại sao nghe nói trì đại bi tốt lắm, nó cầu gì được đó, chưa chắc à. Những người mà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bị di căn á, thua rồi đó. Bao nhiêu ngàn người mới có một người mà có thể được như thế. Cho nên nhiều khi mình đưa giáo lý Phật vào mấy cái ngõ cụt, tưởng tượng không à. Hiệu nghiệm có, nhưng mà ở mức độ nào đó, chứ không phải lần như thế đâu. Cho nên ở đây á, những người ví dụ như là viêm gan giai đoạn cuối ha, ung thư tủy ha, vân vân, những cái chứng bệnh mà nó đã giai đoạn cuối, nó đã di căn thì xin lỗi các vị là chỉ có chờ thời thôi. Thì trong khi đó chúng ta lại cố gắng tiến tu đi chứ. Một ngày tu được một ngày, còn hơi thở một ngày, chúng ta tu một ngày, xả hết tất cả, giữ tâm thanh tịnh, đó là chuẩn bị tư thế. Bây giờ sức người ta đã không có, người ta mơ mơ mờ mờ như thế này, bắt người ta tụng kinh sao ta biết tổ tụng. Nó nhiều cái nó rất là vô lý. Cho nên ở đây chúng ta có tính tâm, nhưng mà cái tính tâm đó đặt trên cái trí tuệ. Nhiệm màu nó có, nhưng mà cái nhiệm màu này nó không có phải phi pháp, nó phải đúng chánh pháp mới là gọi nhiệm màu. Ví dụ hồi xưa á, chồng con mình nó lung tung lang tang, mình ráng mình tu mình trì này kia nọ, cái sức oai lực nó tạo nó ảnh hưởng từ từ, tự nhiên một thời điểm nào đó chồng mình nó ảnh hưởng, tự nhiên nó xoay chuyển, có điều để có, với điều kiện là ổng không có đang bị di căn rồi nha. Nó sự thật đó. Mà cho dù những người mà bị di căn mà tự nhiên có một giai đoạn cuối cùng, người ta vẫn ngưỡng về Phật pháp đó. Nó là sự thật. Cho nên tôi có một cái điều á, ở bên Đức, ở gia đình á, của chị Liên là chị Nguyên Ngộ biết á, chồng chị á, chỉ sống khổ vì chồng có mấy chục năm ăn nhậu chửi bới đủ thứ trò cả, đi chùa cũng chửi, cái gì mà chỉ kiên nhẫn suốt mấy chục năm các vị, suốt mấy chục năm cứ tụng kinh lạy Phật, sám hối này kia, là sám hối cho chồng im lặng như thế, cho hướng về con của con, suốt như vậy. Rồi cái khi mà chúng tôi mà qua có duyên gặp á, thì khi nói chuyện là ông lại thích, cái duyên ông lại hợp với tôi. Ông lúc đó ông quy y bà chới gói luôn, bà không biết luôn. Nhờ cái sức gia trì của người vợ và các con, ảnh hưởng cũng có. Rồi á, cái nhân duyên chắc là gặp tôi là quy y, cả nhà quy y xong, bắt đầu tôi khuyên từ từ bắt đầu giảm rượu, giảm từ từ cho ăn tu. Tu xong bắt đầu đùng cái phát bệnh chết luôn. Nên là cái điều tốt cho chúng ta. Còn ở đây là chúng ta đừng có đặt nặng cái kiểu mà bệnh quá nặng rồi thì chúng ta đừng có mà đưa nó về tín ngưỡng quá lớn. Mà chúng ta vừa niệm Phật vừa phải trị bệnh, người đó mới là người hiểu được tính tâm. Nhưng thật sự thật như thế, cũng phải tìm lương y bác sĩ. Về mặt y khoa chúng ta phải tìm thực tế. Ngoài ra tâm linh chúng ta cũng phải nương tu trì bái sám. Sự thật nó là như vậy thôi. Nhưng đừng có đặt nặng gì như thế rồi đổ thừa Phật. Ủa sao trì chú Đại Bi đi cầu gì được đó, sao tôi trì hoài chồng tôi lại mau chết nữa rồi sao. Đó là cái điều mà chúng ta phải xem lại vấn đề này. Cho nên ở đây tôi muốn nói như thế cho các vị thấy rằng pháp môn nào cũng là tốt cả, nhưng mà chỉ chuyên nhất một cái chúng ta sẽ thành công tốt hơn. Chứ đừng cứ tu theo phong trào. Hôm nay nói trì Đại Bi tốt lắm, ngày mai thì nói là trì chú Chủng Đề tốt lắm, người khác thì nói là ngồi thiền tốt, cái nào cũng tốt cả. Rồi bắt đầu chúng ta không biết quay trở lại chúng ta là tu cái kiểu gì thì không biết. Cho nên có Phật tử đôi khi á mới nói tôi, thưa thầy, sáng con trì Lăng Nghiêm, rồi trưa thì con tụng Kinh Quan Âm, chiều thì con tụng Di Đà, tối con ngồi thiền. Thế bây giờ con tu gì được không thầy? Bây giờ cô thấy làm sao? Tôi hỏi rồi cô tu pháp môn gì mới được chứ? Cứ như là nó tổng hợp như thế rồi làm sao? Tôi nói cho các vị trì chú là một điều tốt, nhưng mà căn cơ của chúng ta nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Ở Việt Nam chúng ta đó, con người Việt Nam sống ở tại Việt Nam, phong tục cơ căn cơ nó phải theo cái phong thổ người Việt Nam chúng ta như vậy. Cho nên các chư tổ chúng ta cho tới bây giờ là tu tịnh và tu thiền là nó thông dụng cho hợp với căn cơ người Việt Nam. Và trong thời gian gần đây nữa là niệm Phật rất gần gũi với người dân Việt Nam nhiều hơn đại đa số. Nên chúng ta không lo tu như thế. Vì vậy trong những năm gần đây thì bây giờ Tây Tạng qua, rồi các nhà sư Tây Tạng qua mình ái mộ này kia là vì chú chúng ta có một cái thuận duyên, đó là một điều tốt, tôi không cản. Nhưng mà chúng ta phải xem coi chúng ta thích, nhưng mà căn cơ có hợp hay không, đó là một vấn đề. Người Tây Tạng của người ta là sống ở đất nước Tây Tạng, là sống trong một cái thời điểm nào? Sống trong cái thời điểm là đất của Tây Tạng ở núi đồi, nơi một cái lạnh quá lạnh, tạo được cái con người ta ngay từ nhỏ nó có một cái sức bật, cái bản lãnh rất cứng cáp rồi. Cho nên họ có đủ nghị lực để họ tập trung tinh thần và họ vượt qua những cái mà nó rắc rối được. Còn như chúng ta ở đây á, ra sân bay mà tiễn người đi đó là nước mắt tràn trề lai láng. Nhưng mà tiễn người mà đưa người đi cũng đã, một người đi mà có mấy chục người đưa, mấy chục người rước, vân vân. Cái tình cảm người Việt Nam nó khác, sống ở phong thổ Việt Nam nó khác. Cho nên chúng ta tất cả pháp môn nào cũng là tốt. Các vị muốn trì chú cũng là một điều tốt. Nhưng mà các vị xem mỗi người coi căn cơ chúng ta có hợp hay không, đó là một vấn đề. Chứ không phải là ai cũng là như thế được đâu. Các vị phải nhớ một điều đó, pháp môn nào cũng là pháp môn của Phật, nhưng cái người biết chọn pháp môn đúng mới có kết quả. Bây giờ chúng ta đã từ xưa đến giờ đã niệm Phật đã thuần thì chúng ta cứ nên theo như thế. Tôi nói thật như vậy. Còn nếu ai mà có trì chú là quyền của các vị thôi, nhưng mà chúng ta tu cỡ nào cũng được, phải có kết quả thì mới nên tu. Chúng ta phải hiểu được trì Đại Bi, phải hiểu được cái nghĩa Đại Bi là cái đào, là cái gì mới được chứ. Nếu nói về cái triết lý, nói thật với Bát Nhã còn nhiều hơn nữa, phá hết tất cả. Những gì chúng ta làm được là phá tất cả, trở về trống không hết. Có nghĩa là nói về cái lý tưởng giải thoát không chấp vào. Cho nên đây tôi thấy các vị đi lung tung hết trơn. Thầy này giảng hay lắm chạy tới, thầy kia giảng hay lắm chạy tới, đúng không ạ? Rồi bây giờ chùa này linh lắm chạy tới, chùa kia hết linh thì đi chùa khác. Nhưng chỗ nào linh là chúng ta tới. Mà chúng ta không biết rằng linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không là do bản thân mình. Chứ chùa nào cũng linh lắm, chùa nào cũng thanh tịnh cả. Quan trọng là mình tới có thanh tịnh hay không để có công đức, đó là vấn đề của chúng ta chứ. Bây giờ Đức Quan Âm, ví dụ như Đức Quan Âm để trước ở chùa Thiên Hòa này, tại sao ni trưởng để như vậy? Chúng ta phải học, chúng ta hiểu. coi cái ý của ni trưởng thế nào. Chúng ta đi chùa mà khi chúng ta lạy Quan Âm là chúng ta phải phát lồ đàng hoàng, phải học cái hạnh từ bi và phải có trí tuệ, chứ phải là từ bi suông. Ai có cần gì là cho, ai cần gì co, người ta cần con mắt cũng móc mắt cho, sai, ngu. Bởi vì mình đang cần cái thân này để mình tu, mất cái thân này đâu có dễ gì mà kiếm được cái thân này. Còn Đức Phật sở dĩ mà moi ốc moi gan, giết hy sinh cái thân cho cọp đói ăn, đó là ngài kiếp tu cuối cùng hành Bồ Tát đạo để thành Phật. Còn chúng ta mới tu à, tội dày phước mỏng chưa giống như ngài, mà đòi như thế là chúng ta uổng cả một đời của chúng ta. Cho nên cái gì nó phải tu, nó phải có trí tuệ đàng hoàng, xét soi từng cái một, chứ không có thấy người ta tu gì mình bắt chước, mà phải lựa bản thân mình coi hợp cái gì mình tu thế đó. Nó sự thật như thế. Các vị thấy các vị thiền sư của chúng ta, các vị mà tiền bối, các vị mà bậc danh tăng của chúng ta, từ xưa nhờ các cụ ở đây tu hành đạt được kết quả tốt. Các cụ cũng tu niệm Phật đấy, cũng thành Phật vậy, cũng thành thánh vậy. Các vị thiền sư tu cũng thành đạo vậy. Các vị ông tin, các vị ra để chùa chùa Đậu ở Hà Nội, ở Thường Tín, cách Hà Nội 30 cây, các vị coi coi tổ Vũ Khắc Minh khi tịch diệt 300 năm vẫn còn cái thân xác còn ngồi nguyên trong trạng thái ngồi thiền, trong khi đó là ruột gan đều có hết. Các nhà khoa học nghiên cứu ra tới ngày không có nằm trong 5 cái điều kiện ướp xác. Đó là một cái vấn đề điển hình thực tế cho chúng ta thấy rằng là mình tu niệm Phật ai nói không có kết quả. Các vị đó, mình tu thiền ai nói không có kết quả? Có chứ không có gì. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Nếu ai có duyên thiền là tốt, ai có duyên niệm Phật là tốt, ai có duyên trì chú là tốt. Nhưng tôi khuyên đừng có phong trào. Làm sao hợp với mình là mình cứ thế mình tu. Cái gì cũng vậy, dáng tinh tấn tu là đạt kết quả. Mình tu như thế nào? Thứ nhất, không có biểu hiện cái sự cố chấp. Đó là vấn đề chúng ta đã giải thoát. Cái thứ hai, tâm lúc nào cũng hoan hỷ và phóng khoáng, có cái sự thông cảm tất cả mọi người, kính trọng mọi người. Đó là cái biểu hiện cái tu của chúng ta kết quả. Cái thứ ba, làm việc gì phải tư duy thật kỹ, để làm sao hành động của chúng ta làm nó đúng hợp chánh pháp. Hợp chánh pháp có nghĩa là lợi mình, lợi mọi người xung quanh, lợi cho xã hội, cho cộng đồng và cho Phật pháp chúng ta. Như thế thì cái đó mới gọi là đúng chánh pháp. Còn nếu mà chúng ta làm một việc gì mà không có làm theo như vậy, ý nghĩa không phải như thế, thì chúng ta phải xem coi việc làm này không đúng theo chánh pháp của chúng ta. Thật sự thật nó như thế thôi. Cho nên hôm nay đó, tôi chỉ nói một vài ví dụ mà hầu hết chúng ta đã và đang đối diện, đang bị khó xử về cái môi trường sống của xã hội như nãy tôi ví dụ, rồi về cái theo phong tục tập quán ông bà của chúng ta, rồi về pháp môn tu của chúng ta nữa, để chúng ta tất cả tổng hợp lại. Bởi vì chúng ta không có thời gian, thì tôi bài ra như thế cho chúng ta thấy như vậy. Thì bây giờ làm đúng chánh pháp là làm như thế nào đây? Đó là cái điều chúng ta phải nhớ. Cho nên quay trở lại vấn đề, học phải học cho nó tới, cho nó kỹ, cho nó chắc. Có nghĩa là chúng ta học Phật pháp hay nghe pháp phải dựa vào văn tư và tu. Ba cái điều này phải tất yếu, nó mới hợp theo cái tiêu chuẩn của một người nghe pháp. Mà chúng ta nghe như thế thì chúng ta mới nghe nó đúng, nó hợp, mới đưa vào chúng ta tu, thì cái đó nó sẽ đạt được yêu cầu cho chúng ta. Cái điều đó là học Phật pháp là như vậy. Cho nên học là phải học cho nó chắc, cho nó chuẩn, và cho nó phải có nền tảng. Tu cũng vậy, tiệm tu, học tới đâu tu tới đó, học tới đâu tu tới đó. Như thế thì nó áp dụng như thế, chúng ta tu dần dần tuệ chúng ta sẽ phát sáng thôi. Cho nên ở đây là vài điều đó tôi nói thì chắc chắn cũng chạm những cái quan điểm của các vị một số người. Nhưng đây là tôi nói rất chân thật về những cái mà tôi đã hiểu biết, và tôi vạch ra những cái ví dụ mà đã và đang trong thực tế chúng ta đang đối diện đây, để mọi người xem nếu chúng ta là đệ tử Phật tu kiểu nào cũng được, nhưng mà nó phải đúng chánh pháp. Việc làm chúng ta phải đúng chánh pháp, và không có chấp vào lời dạy của Phật, không có phải buông thả bỏ những lời dạy của Phật, mà dựa vào lời dạy của Phật để thiên biến vạn hóa, tùy thời tùy lúc tùy nơi và tùy hoàn cảnh, để mà chúng ta cốt yếu mục đích lợi mình, lợi mọi người, lợi cộng đồng xã hội và lợi cho Phật pháp chúng ta, thì đó là cái điều chúng ta nên làm. Còn ngoài ra thì chúng ta nên xem lại. Tôi khuyên các vị thì từ các vị tự về, tự suy nghĩ và tự nhìn ra được. Ngay cả vấn đề chúng ta ứng xử tất cả những người thân trong gia đình chúng ta cũng vậy. Việc làm nào đúng chánh pháp đây? Ứng dụng vào trong cuộc sống gia đình của chúng ta. Việc nào làm đúng chánh pháp khi chúng ta đi làm, chúng ta phải ứng dụng. Việc nào làm đúng chánh pháp khi chúng ta đang bán trái cây, đúng không? Rồi đang bán những cái vấn đề là vàng mã hay là những cái gì đó vân vân. Ngành buôn bán của các vị tôi không đá đầu, nhưng mà chúng ta phải làm sao đúng chánh pháp. Đó là các vị. Nếu các vị muốn có được an lạc thật sự thì chúng ta phải nên theo cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu không thì quyền của chúng ta, chứ Phật không bắt buộc và chúng tôi cũng không bắt buộc. Cho nên hôm nay thì tôi chia sẻ một chút về để nhắc nhở cho tất cả Phật tử chúng ta xem cái việc làm chúng ta từ bấy lâu nay đã hợp chánh pháp chưa. Tất cả mọi người phải nhìn về quá khứ và nhìn ngay hiện tại và nhìn ngay bản thân chúng ta để kiểm soát hành động của chúng ta làm như thế nào mới gọi là hợp chánh pháp. Chúc các vị sau một buổi giảng chúng ta về suy nghĩ, tìm được ánh sáng mới và tự chọn cho mình một con đường mới để làm sao một cái việc chúng ta làm nó phải hợp tình hợp lý và đúng chánh pháp, thì chắc chắn trên con đường tu đạo của chúng ta nội tâm sẽ được an lạc và cái tuệ giác chúng ta ngày càng sáng suốt, để khi chúng ta nhìn ở đâu là chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và khi ra cuộc đời thì chúng ta không bị nao núng lung lay bởi những cái người góp ý vớ vẩn được, như thế thì chúng ta mới vững được. Chứ không là nghe người này nói, nghe người này kia nói mà chúng ta cứ lâu đau long đong lên đên lơ mơ lờ mờ như thế, tu hoài không bao giờ có được an lạc. Cho nên cầu Phật gia hội cho chúng ta có được một cái sức kiên định, có một cái bồ đề tâm kiên cố và tu thật học, tinh tấn thật nhiều để tìm được ánh sáng trí tuệ trong tâm hồn của chúng ta và tìm được, tận hưởng được cái sự thanh tịnh trong nội tâm của chúng ta. Đó là cái điểm đến của tất cả những người đệ tử Phật. Chúc các vị có một đêm thật là an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ở viên nào vô tận thệ nguyện đoàn Phật môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ
lỗi nha các vị. Thì hôm nay có chị Nhuận Ma với chị Phúc Bảo ở Sài Gòn đi theo thầy ra để phát tâm là biếu cho các vị mỗi người một hai đĩa giảng của thầy đó, thì có xin phép ni trưởng rồi, thì để mong các vị cũng hiểu thêm Phật pháp, để các vị cũng xin liễu tri cho chị Nhuận Ma với chị Phúc Bảo. Giơ tay lên cho các vị thấy. Dạ, chị Phúc Bảo đâu rồi? À rồi, đó, hai chị phát tâm thì mong các vị chứng minh cho. A Di Đà Phật, mời các vị phát. Dạ, thầy.